Nàng, hậu quả tất khó có thể tưởng tượng nổi. Vương cung nếu có mưu đồ đối với Tư Mã đạo tử, tuyệt sẽ không lưu nhi nữ. Lại kiến khang. Lưu Dụ thần hồn điên đảo quay về nơi ngủ, vừa bước chân vào tiểu sảnh, đã có ngay một cảm giác khác lạ. Trong không khí phảng phất còn lưu mùi hú hương nhẹ nhẹ. Có phải là Vương Đạm Chân? Bất quá nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ này, bởi đây hoàn toàn không có khả năng. Mặc dù Vương Đạm Chân tuy lược thông kỵ xạ, vừa phi ngựa vừa bắn tên, nhưng vô pháp vượt qua thủ vệ nghiêm ngặt gác cổng quân xá mà thần không. Hay quỷ không biết, liệu có thể là ai? Lưu Dụ tim đập loạn, đề cao giới bị, vượt qua tiểu sảnh, tiến thẳng vào ngoại. Thất. Màn che giường đã hạ xuống, mùi hú hương truyền lại từ phía giường ngủ. Chẳng lẽ là yêu hậu Nhậm Thanh Thị? Thị từ trước tới giờ không dụng phấn. Hương, tại sao lần gặp mặt này lại ngoại lệ? Lưu Dụ ngầm vận công lực, thẳng tiến đến bên giường. Trong trướng, thấp thoáng thấy bong người trùm chăn nằm, Lưu Dụ lúc này khẳng định chắc chắn là mỹ nữ động nhân Nhậm Thanh Thị, khung cảnh tối đen. Cộng thêm căn phòng tối làm bầu không khí thêm phần lãng mạn, rung động. Lòng người. Từ trong trướng vọng ra tiếng thở nhẹ, thanh âm mê hồn của Nhậm Thanh Thị vang lên, hoan ra à. Vào đây nhanh lên. Người ta chờ đợi suýt nữa đã ngủ. Quên rồi. Lưu Dụ thầm thở dài một hơi, khởi thanh bội đao, đặt mẽ trên cái ghế nhỏ ở đầu. Giường, khai mở mảnh trướng. Thoáng hiện ra trong mắt y dì, trong bóng tối, Nhậm Thanh Thị đang cuốn mình. Trong chăn ngủ, mắt hay còn nửa nhắm nửa mở, thần thái mị nhân đến cực. Điểm. Vẻ mặt thanh tú của thị hiện ra trên gối, ngoài chăn lộ ra cánh tay trắng ngần. Như tuyết, nửa che đi bộ ngực đầy đặn mê hồn. Lưu Dụ dám khẳng định trên cơ. Thể y thị chỉ có một loại quần áo phong phanh che người. Cười khổ hỏi, thực sự ngươi chỉ đến để ngủ hay để bàn chuyện đại sự? Nhậm Thanh Thi vươn tay ra túm lấy đai áo của gã, kéo mạnh ý vào giường. Yêu kiểu cười nói, làm cả hai cùng lúc, thể có phải thú vị hơn không? Chương 179, Tạ Huyền Quy Thiên. Kiến Khang Đô Thành, Lang Nha Vương Phủ. Tư Mã Đạo Tử cùng Vương Quốc Bảo đang nghị sự tại nội đường, cả hai đều mang thần sắc nghiêm trọng. Tư Mã Đạo Tử như mày, nói như vậy, lời đồn quả vẫn chỉ là lời đồn. Vương Quốc Bảo hư lạnh nói, chuyện của Tạ gia, có thể giấu được ai chứ sao? Có thể giấu được ta? Tạ Huyền lần này trở về Đông Sơn, khẳng định không phải. Chỉ đơn giản là về quy ẩn nghỉ ngơi nhất thời như thế, mà là tâm tình muốn sinh. Ra tại đâu thì khi chết sẽ về đó. Sự thật này Tạ Huyền vẫn tiếp tục giấu với Nhi. Nữ của Y Y, những kẻ trong cuộc biết được họa trang chỉ có Tạ Đạo Huyền, Tống Bi, Phong. Hà Vô Kỵ, con tiện nhân xính đỉnh cùng Tạ Diễm. Thật may là ta đã sớm mua chuộc được tiểu tỷ thân cận của con tiện nhân đó. Con tiện nhân đã bao nhiêu lần lén khóc thầm trong bóng tối cũng chỉ để giấu giếm sự thật với ta. Tư Mã Đạo Tử cười đầy tà ý, không dừng lại ở mua chuộc thôi chứ hả? Vương Quốc Bảo cười dâm dục, con bé này dung mạo bình thường, nhưng thân hình thì lại là đệ nhất lưu, trên giường càng lẳng lơ quyến rũ đến tận xương tận cốt. Hà Tư Mã Đạo Tử trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, như Tạ Huyền sát thực mạng. Không kéo dài lâu, đối với chúng ta thật là lợi hại bất phân. Gần đây không biết Hoàng Huynh nghĩ thế nào, trong bao nhiêu sự vụ luôn ngăn cản, gây khó dễ. Cho ta, khiến ta bị kiềm chế ở mọi nơi. Mà quyền lực của Vương Cung lại không. Ngưng mở rộng, nếu Tạ Huyền chết, ta sợ rằng binh quyền của Bắc Phủ binh sẽ rơi vào tay Vương Cung. Lại nói, ngươi khẳng định thương thế của Tạ Huyền đích thực nghiêm trọng. Chứ? Vương Quốc Bảo đáp, Tạ Huyền nếu như thọ mệnh còn dài, Tống Bi Phong tuyệt sẽ không hộ Tống Y trở về Đông Sơn sớm vậy, bởi Tống Bi Phong cùng Tạ An đã từng có hiệp nghị, sau khi Tạ An từ thế thì Tống Bi Phong có thể hồi phục thân phận tự do, lại theo tính cách Tống Bi Phong mà xét, thì sẽ không tham luyến chức vị hiện tại. Tư Mã Đạo Tử gật đầu nói, lập luận của ngươi rất có sức thuyết phục, nếu nói như vậy Tạ Huyền quả thật mạng sống còn không lâu, ý vợ như vô sự đưa gì. Thể Tạ An về Kiến Khang an táng. Chỉ là cưỡng áp thương thế xuống, nhằm che mắt chúng nhân. Vương Quốc Bảo nói, tại tình huống hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, ai có thể đoạt được binh quyền của Bắc Phủ binh thì có chiếm được thế thượng phong. Cũng may Bắc Phủ binh với Kinh Châu quân luôn trong thế đối đầu như nước. Với lửa, quả đối với chúng ta có lợi phi thường. Tư Mã Đạo Tử nói, bằng vào hành sự của Tạ Huyền, sao có thể để ngoại nhân thừa cơ y quy thiên mà dễ dàng can thiệp vào nội tình của Bắc Phủ binh. Y đến. Kiến Khang như vậy chẳng phải ý đồ đã minh bạch, ý hai lần hướng tới Hoàng. Huynh xin từ quan, đều bị Hoàng Huynh khước từ, ngỏ ý lưu lại, khẳng định ý để. Đã đạt được thỏa mãn. Cái vẻ trung đại thần của ý thật không hợp nhãn, bất quá. Hiện bọn ta đương nhiên minh bạch ý chính đang an bài hậu sự. Sự thật quyền. Bính Bắc phủ binh vốn dĩ dần chuyển sang tay Lưu Lao Chi, giả như bọn ta. Ngưu toan cải biến, phân chia quyền lực của Bắc phủ binh, chẳng khác gì dâng Bắc phủ binh cho Vương cung hoặc Hoàn Huyền, việc này vạn lần không thể. Được. Vương Quốc Bảo mỉm cười nói, chúng ta theo trợ thủ cho Lưu Lao Chi thì sao? Nhỉ. Chỉ cần tranh thủ được Lưu Lao Chi về phía bọn ta, khi đó thời Bắc phủ binh tất do bọn ta sử dụng. Tư Mã Đạo Tử nói, được vậy đương nhiên là lý tưởng nhất, bất quá lại là nói. Dễ làm khó. Vương Quốc Bảo cười nói, việc này bảo khó thì cũng chẳng khó, chỉ cần bọn ta. Khiến cho Lưu Lao Chi tự cảm thấy khó có thể ngồi yên trước soái vị thống lĩnh. Bắc phủ binh, mà duy chỉ có bọn ta khả dĩ hoàn thành mộng tưởng này của bạn. Thân y hề, lại thêm mối e sợ của y với Hoàn Huyền, thời có cơ hội rất lớn khiến y hề. Nghiêng về phía chúng ta. Tư Mã Đạo Tử mừng hỏi, có rượu sách gì sao? Vương Quốc Bảo nghiêng mình, kề sát thai Tư Mã Đạo Tử mà thì thầm rượu kế. Của y hề. Tư Mã Đạo Tử nghe xong thì vô bàn khen tuyệt, quả nhiên tuyệt kế nhất tiễn. Hạ xong điêu, vấn đề duy nhất là làm sao có thể khống chế được Hoàng Huynh. Vương Quốc Bảo lại tiếp tục thì thầm gian kế bên hai, chỉ nghe Tư Mã Đạo Tử. Liên tục khen hay. Vương Quốc Bảo hân hoan nói, thiên an nội hậu như ngoại, trước phải giữ. Yên bên trong sau mới đối phó ngoại nhân, ta lại nghĩ ra một kế, có thể rút. Bọn ta trừ khử những kẻ không thuận theo triều đình. Phương pháp giản đơn. Phi thường, sẽ do ta liên kết cùng các đại thần trong phe cánh, cùng viết biểu. Thỉnh lên Hoàng thượng xin người ra phong thủ lễ cho vương gia, kẻ nào chống. Đối thì chúng ta dùng mọi thủ đoạn để tiêu trừ hậu họa, như thế quyền lực mà. Quy tụ vào tay vương gia thì lo gì đại sự không thành. Tư Mã Đạo Tử kinh ngạc nói, quốc bảo chuyến này trở về từ Bắc Phương, như biến thành người khác, suy nghĩ cặn kẽ, tùy tiện đề xuất ra đều là kế sách tuyệt. Diệu, thật làm người khác bất ngờ. Vương Quốc Bảo thẹn đỏ mặt đáp lời, quốc bảo không dám giấu vương gia, kế. Sách của ta toàn bộ do sư nương tự thân chỉ dạy, đương nhiên là diệu tuyệt. Thiên hạ. Tư Mã Đạo Tử cười dài nói, hóa ra là vậy. Tuyệt. Nếu sự việc lần này mà thành công, Đại Hoạt Di Lặc sẽ trở thành quốc sư của Đại Tân chúng ta, Tư Mã. Đạo Tử ta cũng sẽ không bạc đãi Vương Quốc Bảo ngươi. 16 do, 16 A5. Ngọc thủ của Nhậm Thanh Thị tựa như linh xà quấn quanh thân trên của Lưu. Du, kéo gã tiến vào giường, thân thể động lòng người của mỹ nữ này trong lòng. Gã như thủy xà vốn quanh động, thân thể kích động mãnh liệt cọ sát vào gã. Không gian ngập tràn mùi hú hương nữ nhân, đôi môi nữ nhân này phong kín. Môi gã, mùi linh hương âm thầm tỏa ra, định lực của Lưu Dụ đã nhất thời hoàn. Toàn mất đi bởi hành vi dụ hoặc của y thị. Hai môi tách ra. Nhậm Thanh Thị hồn hển thở, yêu kiều nói khẽ, người ta lo lắng cho người. Lắm. Chuyện gì cũng sẽ nghe theo người, tốt hay không tốt. Lưu Dụ ngõ hầu có ba phần thanh tỉnh, đưa tay túm lấy đôi bờ vai thơm. Lắc. Nhẹ y thị, nói, tiểu thư ngươi nhầm người rồi. Ta không phải là tình lang của. Nàng, chỉ là đối tác, chớ nên phá hỏng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này. Nhậm Thanh Thị nhìn gã chầm chầm trong chốc lát, cặp đùi trần quấn ngang eo. Lưng gã, cười yêu nói, thiếp tuyệt không phải dâm phụ phóng đãng, mà đi. Thực vẫn là hoàng hoa khuê nữ, không tin người có thể thử kiểm tra xem. Lưu Dụ trong lòng kêu cứu mạng, như nói mỹ nữ mê người này không hấp dẫn. Gã thì là tự lừa mình. Đặc biệt trong cái giường ngủ nơi căn phòng tối này, chết. Người hơn nữa là bản thân gã lại hơi đang ngà ngà say, lại thêm đã lâu không. Thân cận nữ nhân. May mà gã rõ hơn ai hết đây là một đóa tiên hoa có độc, có ý. Hiến thân như thế, khẳng định sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Cố nén dục hỏa đang cường thịnh xuống, cười khổ nói, may mà ngươi đã nói. Ra, nếu ngươi đích thực là hoàng hoa khuê nữ, cớ sao lại có thể thành thục. Chuyện nam nữ như vậy. Nhậm Thanh Thị hờn rồi nói. Người ta từng tu tập tố nữ kinh mà. Hiện tại, đã phải vứt bỏ thẹn thùng nhi nữ để lấy lòng người, vậy mà người còn nỡ nói. Người ta như vậy, nam nhân không phải luôn thích chiếm tiện nghi của nữ. Nhân à, hay người không phải nam nhân. Người ta đã khẳng định sẽ để Lưu ra chiếm tiện nghi lớn nhất rồi. Lưu Dụ trong lòng tiêu khổ, hiểu rằng nếu lại để bị mê hoặc, tuyệt chẳng thể. Chống cự được lâu, Ben đổi sách lược nói, đêm hãy còn dài, hà cứ phải nóng. Vội. Chuyện quan hệ nam nữ, quan trọng phải từ từ bồi dưỡng tình cảm, sao có. Thể hành động cấp tập. Nói đến đây, nhất thời trong tâm máy động, đang nói lại ngưng bặt, thầm nghĩ. Y dì thị ra sức khăng khăng tự nhận mình là hoàng hoa khuê nữ, chưa hề động tâm. Với một ai khác cả, xem ra không phải là giả. Lập tức phản khách vi chủ, một. Bên tay giảo hoạt luồn thẳng vào nội ý của thị, tinh quái hoạt động, đồng thời. Nói, vương cung rốt cục mưu toàn việc gì? Tại sao ý lại bí mật đến gặp an? Trọng Khâm, sau đó lại tới Quảng Lăng gặp mặt Lưu Lao Chi. Nhậm Thanh Thị quả nhiên kích động, nhuyễn thể run lên trong tay gã, mặt đỏ như lửa, thân thể thơm tho nóng bừng lên, không thể kiềm chế, tiểu mỹ ngâm. Nga, người như vậy thì làm thế nào người ta nói được chứ? Lưu Dụ gần như không thể ngừng tay sờ nắn, lại len lên xoa nhẹ bên nhũ đầu y ỉa. Thị, nói đi. Trong lòng không thể thừa nhận yêu nữ thật quả đúng là vưu vật. Trời xanh. Nhậm Thanh Thị nhắm đôi mắt đẹp hổn hển trong khoảng khắc, lát sau hai mắt. Mở hờ liếc nhìn gã đầy vẻ kiểu mị, rồi lại nhắm chặt lại. Đương khi Lưu Dụ không biết ý thị liệu có hành động gì quái lạ không thì. Nhậm Thanh Thị ưu oán thở dài một hơi, ôn nhu nói, sau khi Tạ An từ trần. Triều đình quả có những biến hóa trọng đại, tư tưởng của Tự Mã Diệu cũng có. Nhiều cải biến. Sau trận chiến Phì Thủy, ý luôn lo lắng chú cháu Tạ An thừa thế. Bác phạt. Hiện tại Tạ An qua đời, Tạ Huyền Nhân vì thụ thương nên cũng nửa. Như đã thoái ẩn, thế lực của Tư Mã Đạo Tử khuynh đảo trong ngoài triều chính. Đưa người của mình lên, tranh quyền lộng bính, hối lộ công hành, làm loạn hình. Ngục, hủy hoại chính cục, Tư Mã Diệu há lại không hối hận, bắt đầu phát sinh. Mâu thuẫn với bảo đệ Tư Mã Đạo Tử. Lưu Dụ nói, có phải vì vậy nên Tư Mã Diệu trọng dụng Vương Cung làm thủ? Đích đại thần nhằm đối kháng Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo. Nhâm Thanh Thị thấp giọng nói, ngươi tin cũng được, không tin cũng được. Hai tỷ muội bọn ta tân khổ mưu toan tính toán, toàn vì tương lai của ngươi mà. Lót đường xây cầu. Mạn Diệu đã nhắc nhở Tư Mã Diệu, hy vọng Tư Mã Diệu có thể đoạt hồi quyền lực từ tay Tư Mã Đạo Tử, tiện đó có thể giúp ngươi nhanh chóng thăng tiến tại Bắc phủ binh nhằm đối phó Tôn Ân. Chỉ hận Vương Cung quá dã tâm, qua ân trong khâm để bí mật tư thông với Hoàn Huyền, khiến cho tình huống trở nên phức tạp. Đáng lo hơn cả là Tư Mã Đạo Tử đối với Mạn Diệu. Sanh xuất nghi tâm, hiện tại Tư Mã Đạo Tử quyền khuynh triều chính, Mạn Diệu thân hãm hiểm cảnh, tình huống bất diệu phi thường. Lưu Dụ nghe vậy thời dục hỏa tiêu gian, cau mày nói, thậm chí nếu Tư Mã Diệu thành công củng cố hoàng quyền, vẫn vô pháp đưa ta một bước lên đến. Trời, ngồi vào vị trí đại thống lĩnh Bắc Phủ Binh. Bắc Phủ Binh xét cho cùng là chú trọng đến tư cách, trong quân bè phái trùng trùng. Như có thời gian vài Nam, lại thêm không ngừng lập công, ta có lẽ sẽ có một ít cơ hội. Nhậm Thanh Thị nói, chuyện này ta nghĩ chẳng đáng lưu tâm, ngươi là người. Trong cuộc nên mù mờ, bản thân ta bảng quan đứng ngoài nên rất minh bạch. Hiện tại Lưu Lao Chi đã ổn tọa vị trí đại thống lĩnh, Tạ Huyền bố trí ngươi phục. Vụ dưới trướng y chính thị là dành cơ hội tối hảo cho ngươi. Nam Phương sắp đại loạn, bằng vào tài cán của ngươi, khẳng định sẽ có được thu hoạch lớn. Bọn ta tận lực làm mọi việc vì ngươi. Chỉ hy vọng ngươi không quên hiệp ước giữa chúng ta. Lưu Dụ lần đầu tiên phát sinh ý nghĩ thương cảm với Nhậm Thanh Thị, bất chợt ghi thị chặt hơn, trong tâm tự nghĩ đã phụ Vương Đạm Chân, bất quá Tôn Ân. Quả là đại cựu gia với gã đứng trong thế bất lưỡng lập, vì mình vì người, ắt không nên để Nhậm Thanh Thị thất vọng. Cam đoan nói, Lưu Dụ ta không phải là người nói không giữ lời. Nói xong những lời này, cảm thấy hổ thẹn, chí ít gã đã một lần không giữ lời. Hứa với Vương Đạm Chân. Nhậm Thanh Thị ấn nhẹ tay vào ngực y rìa, một lần nữa cuốn dịt tay chân quanh. Thân gã, hơi thở thơm tho như hoa lan, nguyên lai Lưu gia bọn ta đúng là có. Tâm liên hương tích ngọc. Lưu Dụ nhữ mày nói, nàng vẫn còn có tâm tình sao? Nhậm Thanh Thị yêu kiều cười đáp, sao lại không có tâm tình? Chính thị tâm. Tình thiếp đang rất tốt. Thiếp cố ý thăm dò người, đóng giả bộ dạng đáng. Thương hại, cũng nhằm xem thái độ của người đối với thiếp ra sao. Thiếp nói, thật với người. Thiếp tuy giải tán Tiêu Diêu giáo nhưng vẫn giữ lại những bộ phận hữu dụng nhất. Đế quân sau bao năm gầy dựng, liệu có thể để cơ nghiệp dễ dàng bị hủy thế sao? Bản thân thiếp vẫn còn giá trị lợi dụng rất lớn với người. Như có sự vụ gì chàng không tiện làm, thiếp cũng có thể thay chàng xuất thủ. Lưu Dụ bất lực đưa tay lên mân mê giỡn nghịch trên đùi, ngực mỹ nữ, không. Vui nói, ngươi như lại lần nữa đối với ta có dụng tâm khác, thời ta với ngươi. Đường ai nấy đi, không còn liên quan gì nữa. Nhậm Thanh Thị khẽ khàng hôn lên môi gã, tiểu mị nói, Lưu gia giận rồi, nô. Gia có lỗi. Xin đại gia tùy nghi xử phạt. Lưu Dụ đang ôm tấm thân ngọc ngà thơm tho trong lòng, nghe vậy trong lòng rung động, cảm thấy thân thể quyến rũ trong lòng nóng bừng bừng, cơ thể thanh xuân sung mãn và mạnh khỏe lại có sức hấp dẫn kinh người. Nỗ lực hết sức nói, vậy ta xử phạt nàng lập tức ly khai khỏi đây, vì ta mà hành. Sự cho tốt. Nhậm Thanh Thị cố ý động đậy thân thể mềm mại, tiểu mị hờn dỗi. Cái này có thể không làm được, bất kể hình phạt gì đều được, nhưng phải là chấp hành. Trên giường, Lưu gia a, người ta thật sự rất muốn. Ngài không muốn tiếp thân. Sao? dục hỏa kìm nén trong lòng Lưu Dụ được thả lỏng hốt nhiên bước lên ngun ngút. Trong tâm cảm nhận rõ sắc dụ mị hoặc của y thị đúng là đệ nhất, cuối cùng đã có. Một lần thất thủ, đã như vậy, cớ sao lại phải khổ sở khắc chế. Tới thời điểm này lý trí đã hoàn toàn nhượng bộ trước dục hỏa, đột nhiên vang. Vọng tiếng cước bộ vội vã khi xa khi gần. Nhậm Thanh Thị đẩy gã thoát ra, quát khẽ, chặn người đó lại. Lưu Dụ lăn ra ngoài giường, từ mặt đất phóng người đứng dậy. Kẻ này đẩy cửa bước vào. Lưu Dụ giật cửa phòng đi ra, nén tiếng thở gấp, liền thấy Ngụy Vịnh Chi vẻ mặt trắng xanh thất thần, kinh ngạc hỏi, có chuyện gì vậy? Ngụy Vịnh Chi nước mắt trào ra, bi thương đáp, huyền soái quy thiên rồi. Tôn gia đang đợi chúng ta tại chủ đường. Những lời y thốt ra tựa như sấm sét giữa trời quang, không những dập tắt hoàn. Toàn dục hỏa đang nổi lên trong lòng Lưu Dụ, mà còn làm đầu óc ý hoàn toàn. Trống rỗng, thất thần thừ người nghĩ đến những khả năng xấu khác có thể liên. Tục xảy đến. 16 do, 16 A4. Tiểu thư. Tiểu thư. Kỷ Thiên Thiên dần dần chấn tĩnh lại, ý thức vốn đã ly khai lần lượt hồi đào với. Nàng, đem lại cho nàng đôi chút cảm giác về không gian. Đã có một đoạn thời gian, nàng tưởng muốn rũ bỏ tất cả, lại hoặc có thể vì tiểu. Thi. Hoặc là vì vẫn không thể từ bỏ Yến Phi, cuối cùng nàng đã tỉnh lại. Chỉ cần nàng mất đi đấu trí, nàng có thể sẽ vĩnh viễn ly khai trốn nhân gian khổ nạn. Đau đớn này, nàng không biết nàng đã đổ bệnh bao lâu rồi, cuộc sống tựa như ở giữa tỉnh táo và ngủ mê, ở giữa sinh tồn và tử vong. Nàng muốn ngồi dậy, lập tức cảm thấy hồn xác đau mỏi, tứ chi suy nhược vô. Lực, trước mắt mơ hồ, hô hấp khó khăn, cảm giác toàn thân như chìm sâu nơi đáy nước. Tiểu thư. Thoáng nghe tiếng tiểu thi kêu khóc, đồng thời nàng cũng cảm thấy tiểu thi đang ôm lấy nàng. Kỷ Thiên Thiên tựa hồ chỉ còn đôi chút khí lực để hô hấp, gắng gượng mở đôi mắt đẹp một cách khó khăn. Hai gò má đầy đặn của tiểu thi xuất hiện ngay trước mắt, dần dần hiện rõ. Tiểu thi. Tiểu thi lao vào ngực nàng, khóc thảm thiết. Tiểu thư. Người không được bỏ. Tiểu thi mà đi đâu a? Kỷ Thiên Thiên phát giác đang nằm trên giường, chung quanh phòng bố trí theo. Tiểu Cổ Nhã, bên ngoài cửa sổ tối om. Xa xa vọng lại những thanh âm kỳ quái. Nàng ôm nhẹ tiểu thi, ngạc nhiên hỏi, đây là địa phương nào? Bên ngoài là... Tiếng gì vậy? Tiểu thi lệ hoa rất như mưa từ lòng nàng gợi dậy, buồn rầu nói, đây là Thái. Thú phủ tại Vinh Dương Thành, đại vương trưng dụng làm hành cung. Tiếng... Kêu bên ngoài chính là tiếng thu thiền, tiếng ve sầu kêu vào mùa thu, trời sắp. Sáng rồi. Kỳ Thiên Thiên kinh hãi hỏi, hiện tại đã là mùa thu sao? Tiểu thi nói... Tiểu thư trước khi tới Lạc Dương đã đổ bệnh, đã như vậy suốt hai tháng trời, vốn dĩ 12 ngày trước đã là lập thu. Tiểu thư à, chớ có lại, tưởng nhớ Yến gia nữa. Nam xuống thế này, tiểu thư sẽ. Kỷ Thiên Thiên cảm giác đã khôi phục đôi chút thể lực, tuy vẫn còn hư nhược. Song cũng đã cảm thấy khá hơn, ôn nhu nói, ta tự biết chừng mực mà, xem. Này, ta không phải đã khỏe hơn sao? Úy, em trông gầy đi nhiều. Tiểu thi rơi lệ nói, chỉ cần là tiểu thư không việc gì, những cái khác tiểu thi đều chịu được. Kỷ Thiên Thiên nằm trên giường, nhắm mắt đọc khẽ vài lần Vinh Dương Thành. Lại mở đôi mắt đẹp nói, phải chăng đã công hạ được Lạc Dương rồi? Tiểu thi gật đầu nói, đã công hạ Lạc Dương từ sớm, hiện tại quan động địa. Khu, chỉ trừ Hạ Nghiệp Thành còn do con trai Phủ Kiên là Phủ Phi làm thành. Chủ vẫn ngoan cường kháng cự, nhưng đại vương đã bao vây quanh thành ngày. Đêm tấn công, xem ra cũng không thể trụ vững được lâu. Kỷ Thiên Thiên ngạc nhiên nói, nghe khẩu khí cùng ngữ điệu của em, có bộ. Dáng như đang đứng ở phía của người yên vậy. Tiểu thi lau nước mắt đỏ mặt nói, tiểu thi tự nhiên chỉ thuận theo ngữ điệu của bọn họ mà nói thôi. Tiểu thi thì biết gì? Chỉ cần tiểu thư hồi phục trở lại. Mọi chuyện khác tiểu thi không có hứng quản. Kỷ Thiên Thiên tâm thần chuyển đáo hướng tới hình ảnh của Yến Phi, đang. Muốn dụng tâm nghĩ tới, đầu chợt đau như muốn vỡ ra. Tiểu thư, người làm sao rồi? Kỷ Thiên Thiên hồn hển nói, không có chuyện gì. Ai? Tiểu thi sợ run hỏi, tiểu thư có muốn ăn chút gì không? Kỷ Thiên Thiên nói, trước tiên lấy cho ta ít nước. Sau khi Thiên Thiên uống cạn ly nước, tiểu thi sợ hãi nói, tiểu thi phải lập. Tức thông chi cho đại vương biết, ngài nói chỉ cần tiểu thư tỉnh lại, bất kể chuyện. Gì cũng lập tức thông chi ngay cho đại vương. Kỷ Thiên Thiên cau mày, đến sáng hay nói cho y đi. Ta hiện tại không muốn gặp. Y đi. Lại hỏi. Ý gì đối xử với em có tốt không? Tiểu thi cúi đầu nói, đại vương đối với tiểu thi tốt lắm. Ngài đối với tiểu thư. Còn tốt hơn nữa, mỗi ngày đều ghé thăm tiểu thư, có khi ngày đến hai, ba lần, có. Vài lần còn đến ngồi cạnh giường tiểu thư cả một canh giờ, chỉ thẫn thờ nhìn. tiểu thư. Kỷ Thiên Thiên trong tâm giấy lên một tư vị khó tả, nàng không biết nên thống hận Mộ Dung Thủy hay nên cảm kích Yiye. Mộ Dung Thủy tuyệt không giống vẻ ngoài lãnh khốc vô tình của Yiye, sự thật Yiye cũng có mặt thâm tình, bất quá địch nhân của y vĩnh viễn không bao giờ tiếp xúc thấy. Kỷ Thiên Thiên nói, có chút tin tức gì của biên hoang tập không? Tiểu Thi lắc đầu nói, không một ai đề cập đến biên hoang tập cả. Kỷ Thiên Thiên phát giác bên góc phòng ngủ xếp đặt thêm một giường nhỏ, mỉm cười nói, em nhất nhất trực tại giường chăm sóc ta ư? Tiểu Thi gật đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói, lại một ngày nữa. Bên ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu hưởng sáng, bình minh. Bất quá Kỷ Thiên Thiên vẫn cảm thấy như bị hãm thân trong bóng tối, không. Chút ánh sáng bình minh, tương lai hoàn toàn mơ hồ. Yến Lang A, khi nào chúng ta mới có thể lại tiếp tục sống cùng nhau, vĩnh viễn không chia? Lịa. Chương 180, Bảo mệnh linh phủ. Hầu Lượng Sinh mắt ngái ngủ lim dim đi vào nội đường của phủ đại tư mã. Thấy Hoàn Huyền đang ngồi uống trà, thần tình sung mãn, không ngủ một đêm. Đối với ý không có chút nào ảnh hưởng. Ngồi. Hầu Lượng Sinh nghiêng người ngồi xuống một bên, liền có tỷ nữ tiến lại châm. Cha cho ý ỉa. Sau khi tỷ nữ lui ra, Hoàn Huyền nhìn lên trần, hiện nét trầm ngâm, thở một hơi. Dài rồi nói, giỏi cho tư mã rượu. Hầu Lượng Sinh nhìn Hoàn Huyền không hiểu gì cả, chẳng biết trả lời ý làm. Sao? Hoàn Huyền mục quang sáng rực nhìn qua phía Hầu Lượng Sinh, ngữ khí bình. Tính nói, Tạ Huyền ba ngày trước tại Đông Sơn bệnh phát thân vong, Hoàn Huyền ta tại Nam Phương không còn đối thủ. Hầu Lượng Sinh chấn động hỏi, cái gì? Tạ Huyền đã chết rồi. Hoàn Huyền gật đầu nói, Lưu Dụ quả nhiên không có gạt Phụng Tam, Phụng Tam cũng không có gạt ta. Hầu Lượng Sinh hỏi, tin này từ đâu ra vậy? Hoàn Huyền đáp, đương nhiên là từ Ân Trọng Kham. Nguyên là Tạ Huyền đã sớm tự mình báo cho Tư Mã Diệu, nói ý không còn nhiều ngày để sống, bởi vậy. Tư Mã Diệu bí mật chủ mưu, cố gắng kèm giữ Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc. Bảo, lại nghĩ ra được sách lược quản chế chặt chẽ quyền thần trong triều, giao. Vương cung trấn thủ kinh khẩu, tiếp quản Bắc Phủ Binh, lại phái Ân Trọng Kham đến Kinh Châu ta đóng ở Giang Lăng, tạo ra hai mũi nhọn để kèm chế Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo. Khà, giỏi cho Tư Mã Diệu, như vậy không? Phải đi kiếm chết thì còn là gì nữa? Hầu Lượng Sinh bây giờ mới biết Hoàn Huyền đang châm biếm. Gật đầu nói, Tư Mã Diệu đúng là ngu xuẩn hết mức, lúc trước ý giúp Tư Mã Đạo Tử đè nén. Chú cháu Tạ An, đến bây giờ Tạ An, Tạ Huyền nối nhau ra đi, lại hy vọng thu hồi quyền lực trên tay Tư Mã Đạo Tử, đâu biết quyền hành là thứ dễ cho khó. Lấy, Tư Mã Đạo Tử làm sao lại ngồi yên nhìn quyền lực bị tước đi, Tư Mã Diệu sẽ ép Tư Mã Đạo Tử ra tay với ý thôi. Hoàn Huyền cười ha hả nói, vốn lúc trước Tư Mã Đạo Tử chưa đủ đảm lượng. Bây giờ Tạ Huyền đã mất, đương nhiên là không còn gì phải e ngại. Hầu Lượng Sinh nói, cùng lúc với Ân Trọng Kham nhận chức thứ sử Kinh Châu, còn có Dịu Giai ra làm thứ sử Dự Châu, người này cũng là thân tín của Tư Mã Diệu, không biết có đứng bên bọn vương, ân hay không. Tâm tình Hoàn Huyền hiện do nét vui vẻ, cực kỳ hứng thú nói chuyện, nhẹ. Nhang trả lời, trong tình thế trước mắt, chỉ có người nào có binh quyền trong tay thì mới có tư cách nói chuyện, Dịu Giai bây giờ trên danh thì được 7 phần, sự thật binh lực Dự Châu không được đến 2, cùng lắm chỉ làm kẻ phụ. Họa cho Vương Cung và Ân Trọng Kham, bằng vào cái gì để khiến người khác phải coi trọng. Rồi nhìn sang Hầu Lượng Sinh nói, cơ hội sau bao năm khổ cực của ta cuối cùng cũng đã đến, ta nên làm như thế nào đây? Hầu Lượng Sinh trầm ngâm dây lát nói, thuộc hạ nghĩ chủ công nên nhường cho Vương Cung làm con chốt tiên phong. Hoàn Huyền ngạc nhiên hỏi, nếu như Vương Cung trừ khử được Tư Mã Đạo Tử, không phải ta đã đánh mất cơ hội tốt này sao? Hầu Lượng Sinh cười mỉm đáp, chủ công cho rằng Vương Cung có khả năng làm được chuyện đó sao? Hoàn Huyền nói, Vương Cung đúng là không có khả năng này, chỉ là có thể dùng đến Bắc Phủ Binh. Bắc Phủ Binh manh tướng như mây, kiến kháng quân làm sao có thể là đối thủ? Một khi Tư Mã Diệu nắm được quyền lực, bọn ta muốn ép y thoái vị cũng không phải là chuyện dễ. Hầu Lượng Sinh vui vẻ nói, Bắc Phủ Binh dưới tay Lưu Lao Chi, tuyệt đại đa số xuất thân hàn môn, hoặc ra thế hết thời, luôn bị đám cao môn kiến kháng coi rẻ. Vương Cung chính là cao môn trong cao môn, ỷ ra thế cao quý mà khinh khi tất cả, chỉ coi Bắc Phủ như chó săn chạy rong kêu thì chạy lại. Mà đó chính là đại kỵ của chư tướng Bắc Phủ, là chuyện bọn chúng tuyệt đối không chịu khoan nhượng. Trong chuyện này thuộc hạ tuyệt đối không đoán sai được, Vương Cung khẳng định sẽ làm sự tình hỏng nát, lúc đó chủ công có thể ra tay thu thập tan cuộc, một trận lấy hết thiên hạ. Lại nói, thêm Tôn Ân sắp sửa tạo phản, để cho Tôn Ân làm yếu đi lực lượng của Kiến Khang quân và Bắc phủ binh, chủ công chỉ ngồi yên coi hổ đấu, thật có trăm lợi mà không có điều hại nào. Hoàn Huyền Định Thần suy nghĩ một chốc, cười dài nói, tốt, vậy thì cứ theo như ngươi nói, nhường cho Vương Cung làm con chốt tiên phong. Vương Cung luôn luôn muốn làm một Tạ An thứ hai, ta tiện thừa cơ đòi một chút tiện nghi. Của y nghe nói nữ nhi của y thuộc loại thiên hương quốc sắc, là đệ nhất mỹ nữ. Trong cao môn Kiến Khang, một tuyệt sắc giai nhân có thể sánh ngang với Kỷ Thiên Thiên, nếu Vương Cung chịu tặng nữ nhi cho ta làm thiếp, ta sẽ giúp y đi vui chơi tạm thời. Hầu Lượng Sinh ngạc nhiên hỏi, nghe nói Vương Cung đã hứa gả nữ nhi của y cho con trai Ân Trọng Kham, nếu chủ công ra yêu cầu này với Vương Cung, Ân Trọng Kham làm sao giữ được mặt mũi? Hoàn Huyền đáp như không có chuyện gì, chỉ cần nữ nhi mỹ lệ của Vương Cung chưa gả vào nhà của họ Ân, Ân Trọng Kham dám tới tranh giành với ta. Sao? Hầu Lượng Sinh nghe vậy tắt tiếng, không còn gì để nói. 16 do, 13. Lưu Dụ và hơn 30 tướng lĩnh hạng trung của Bắc Phủ Binh, gồm cả Vịnh, Chi Hòa và Bành Sung, đã đợi hết mấy canh giờ ở ngoài Bắc Môn của Tham Quân Phủ, cho đến tận hừng sáng, vẫn chưa đến phiên bọn gã vào nội đường. Gặp Lưu Lao Chi. Khi bọn Lưu Dụ đến, Lưu Lao Chi vẫn còn đang nói chuyện với Vương Cung. Sau đó là Hà Khiêm, tiếp theo là Tôn Vô Trùng, Trúc Khiêm Chi, Lưu Tập và các tướng lĩnh cao cấp, bọn tướng quân bậc trung như bọn gã, chỉ còn cách chịu khổ ngồi ở ngoài đợi gọi. Đầu óc Lưu Dụ càng đợi càng tê dại, mất đi cảm giác, phảng phất cảm thấy bước ngoặt trong đời đã đến, còn là họa hay phúc thì chỉ có lão thiên gia mới biết được. Chuyện tốt nhất trong cuộc đời gã cùng với sự biến hóa vô thường trong đời, người lại trở thành một quá khứ không thể thay đổi. Cái chết của Tạ Huyền, người một tay để bạc gã, đã là sự thật không thể thay đổi. Đối với Tạ Huyền, Lưu Dụ có một cảm giác quyến luyến và ngưỡng mộ. Giống như đối với huynh trưởng và phụ thân, nhớ lại lúc trước chút nữa đã phản bội và làm tổn thương ông, Lưu Dụ cảm thấy áy náy đến nghẹt thở. Đối với mỹ nữ Vương Đạm Chân mà gã yêu thích, lại không thể dùng cảm giác hổ thẹn để diễn tả, mà là gã phải cố gắng toàn lực đèn nén và nghĩ cách quên đi cảm giác thống khổ trong lòng. Gã không dám nghĩ đến nàng, không dám tưởng tượng đến tình trạng của nàng, thậm chí không dám biết nàng có còn tình cảm với mình không, hay là vì mình bỏ quên lời hứa mà hận đến tận xương tủy. Gã tình nguyện để nàng thống hận mình, vĩnh viễn quên đi gã như một kẻ đảo ngũ trong tình trường. Bằng hữu tốt nhất là Yến Phi đang lâm mình trong hiểm cảnh, tiến hành một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành, kiếm cách giải cứu chủ tỷ Kỷ Thiên Thiên đang trong tay Mộ Dung Thùy trở về. Giá như Lưu Dụ có thể giúp gã trong chuyện mạo hiểm này, Lưu Dụ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng vì trách nhiệm mang trên mình, khiến gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Phi ra đi. Đối với chủ tỷ Kỷ Thiên Thiên, gã tuyệt đối có phần trách nhiệm, sự thật lại tàn nhẫn, gã chỉ có thể ngồi nhìn mà không giúp gì. Được. Đời người sao toàn những chuyện không thể làm được. Thật ra cuộc đời có ý nghĩa gì đây? Gã đương nhiên sẽ không cam chịu như vậy, gã đã ở vào thế không thể quay đầu lại nữa, sinh tử của gã lại đang treo trên đầu sợi tóc, chỉ có đi thẳng tới. Trước, may ra tìm được lối thoát. Tiếng bước chân từ trong nội đường truyền lại, Lưu Dụ và đám tướng trẻ tuổi đều nhìn tới hướng cửa chờ đợi. Bọn Tôn Vô Trung từng người tiến vào đại sảnh, thần tình mỗi người đều ngưng trọng, mỏi mệt lại không thể giấu được nỗi bi thương. Tôn Vô Trung đi thẳng đến trước Lưu Dụ, nói, đại tướng quân muốn gặp người trước. Bao gồm cả Lưu Dụ, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, biết là sự tình tuyệt đối không bình thường. 16 do, 16 A9. Yến Phi, Bàng Nghĩa và Cao Ngạn đang ăn sáng tại một tiệm ăn trên đường. Chính trong Nhạn Môn Thành, ba con tuấn mã được cột trong chuồng ngựa ở ngoài cửa tiệm, bởi lúc này còn sớm, trên đường chỉ có vài người khách bộ. Hành. Trong tiệm chỉ có hai, ba bàn là có khách, khung cảnh vắng vẻ như vậy, mà Nhạn Môn lại nằm ở vùng biên thủy, một điểm trọng yếu cho giao thông trong ngoài, phải nói là hiếm thấy, có lẽ nguyên nhân là vì ảnh hưởng của loạn lạc mới xảy ra gần đây ở Bình Thành, làm thương lữ không dám ở lâu, thậm chí chọn đi đường vòng mà không vào thành. Cao Ngạn ngắm nghĩa Yến Phi, rồi đột nhiên quay qua Bàng Nghĩa nói, lão, bà ngươi có phát giác chuyện gì không? Tâm tình hôm nay của Yến công tử, bọn ta đặc biệt tốt, luôn cả khẩu vị cũng cải thiện hơn nhiều. Bàng Nghĩa cười nói, nếu ngươi bớt nói bô lô ba la, thì tâm tình của ta cũng sẽ tốt hơn nhiều. Yến Phi chỉ cười không đáp, tâm tình của chàng đúng là tốt hơn nhiều. Sáng nay trước khi hừng sáng, khi chàng từ giấc mộng tỉnh giấc, đã cảm ứng được Kỷ Thiên Thiên. Tuy ở cách xa không được rõ ràng, chàng lại có thể cảm được không chút lầm lẫn là nàng còn sống, chỉ thoáng lên rồi qua đi, nhưng lại giúp tinh thần chàng nâng cao. Loại cảm giác như vậy làm sao nói rõ được? Bởi vậy phải chịu đựng Cao Ngạn lắm miệng. Cao Ngạn hạ giọng hỏi, ngươi có phải vẫn còn nói như hôm qua muốn đi túc trường? Yến Phi bình thản gật đầu đáp. Bàng Nghĩa lo lắng nói, ta thấy thêm một chuyện không bằng bất đi một chuyện, gặp được Thác Bạt Khuê rồi hay bàn lại, cũng có thể huynh đệ của. Ngươi đã sớm có kế hoạch toàn diện công nhập, ngươi đã thảo kinh xà như thế, có thể làm hư chuyện của y kìa. Cao Ngạn cũng lên tiếng phụ hòa nói, lão bảng nói đúng đó, Sóc Phương Bang bị tiêu diệt đã trở thành sự thật, ngươi giết một đứa nửa thằng cũng chỉ để bớt dẫn thôi, đối với đại cuộc chẳng giúp được gì. Thường nói hảo hán không địch lại nhiều người, lỡ ngươi có chuyện gì, hai người bọn ta phải làm sao? Yến Phi hết sức cảm động. Tối qua chàng quyết ý ra tay giết Mộ Dung Dũng, một phần là vì lòng phẫn hận. Bị kích động khi thấy tộc nhân bị sát hại, lại thêm trong lòng tràn đầy bất khí. Khó chịu, bây giờ biết được Kỷ Thiên Thiên an nhiên vô hại, tâm tình đã tốt lên. Nhiều. Hiện giờ chàng không thể bỏ qua cảm nghĩ của đám bạn hưu, mà bọn họ lại nói. Có lý, báo phục cũng không cần phải vội vã trong một lúc, vừa mới chuẩn bị. Đồng ý, trên đường hốt nhiên truyền lại tiếng truy đuổi chém giết. Ba người ngạc nhiên nhìn ra đường, thấy một đám đại hán hung hăng như hổ. Sói, cầm thương khua đao truy sát một hán tử khác, tuy bị truy sát toàn thân. Đấm máu, nhưng lại dũng manh phi thường, hướng về kẻ đuổi theo chém mạnh. Một đao, đoạn phi thân nhảy lên ngồi trên ngựa của Cao Ngạn, tính chặt đứt. Dây buộc rồi cưỡi ngựa bỏ chạy, hốt nhiên từ trên lưng ngựa lại nhào xuống. Bên cạnh, một đúa bay qua lưng ngựa chỉ lệch vài ly, phụt một tiếng, lưới búa đã cắm. Phập vào cạnh cửa tiệm, làm thực khách trong tiệm một phen kinh hoàng. Gã đó nguy hiểm tránh được một đao bay đến, lăn mấy vòng trên mặt đất, tới. Được cửa tiệm liền phóng người lên, nhảy vào trong tiệm. Thực khách hầu bàn bỏ chạy tán loạn. 7, 8 gã đại hán cuồng nộ đổi tới. Yến Phi đột nhiên đứng dậy, kịp lúc gã đại hán bị truy sát đến trước mặt, cả hai đều giật mình. Điệp luyến hoa rời bao. 16 do, 16 A 10. Lưu Lao Chi một mình ngồi trên ghế thủ lĩnh trong nội đường, chân mày nhíu. Chặt, chỉ qua một đêm giống như đã già thêm mấy tuổi. Lưu Dụ đến thẳng trước người ông ta chào theo quân lễ, Lưu Lao Chi nhìn lướt. Qua gã, có chút lơ đang nói, ngồi đi. Lưu Dụ vẫn chưa hiểu tại sao ông lại muốn gặp riêng mình, tránh qua một bên. Ngồi xuống. Lưu Lao Chi thở dài nói, ta đã sớm biết Huyền Soái bị vết thương chí mệnh, chỉ là không nghĩ ông lại rời bọn ta ra đi nhanh như vậy. Lại nhìn Lưu Dụ nói, ngoài ta ra, ngươi làm sao biết được Huyền Soái ngày đó? Ẩn ở Tiểu Đông Sơn, có lẽ là một đi không trở lại. Lưu Dụ lắc đầu biểu thị không biết. Lưu Lao Chi thở dài, cười khổ nói, Huyền Soái trước khi trở về Tiểu Đông Sơn, dặn ta phải bảo hộ ngươi cho tốt. Ai? Ngươi ở trong quân ta chức vụ không cao, nhưng lại là nhân vật được vạn người lưu ý đến. Nguyên nhân chính là ngươi. Tài năng lộ liễu, lại đụng chạm đến nhiều người, luôn cả Tư Mã Nguyên Hiền và Vương Quốc Bảo, bởi vậy có thể bảo vệ tính mạng của ngươi hay không, đã trở thành trọng tâm trong cuộc đấu tranh giành quyền lực của Bắc Phủ binh ta. Lưu Dụ đến giờ mới minh bạch, Lưu Lao Chi dựa vào phân phó trước khi chết, giao lại của Tạ Huyền, mà đoán được Tạ Huyền tự biết mệnh mình không còn. Nhiều, nếu như Tạ Huyền vẫn còn sống, đâu cần phải làm phiền đến uy danh. Còn thua xa ông của Lưu Lao Chi. Mà Tạ Huyền lại khéo léo để tỉnh Lưu Lao Chi, đem quyền vị của Lưu Lao Chi và sinh tử của Lưu Dụ liên kết lại, nếu Lưu Lao Chi không thể bảo vệ Lưu Dụ. Gã, không những làm quân tâm bất ổn, mọi người thấy nguy, mà còn sẽ lộ rõ. Biểu hiện uy thế của Lưu Lao Chi y còn thua xa Tạ Huyền. Lưu Dụ cung kính đáp, được sự quan hoài của đại tướng quân, hạ chức cảm kích vô cùng. Lưu Lao Chi song mục hiện tinh quang, ngắm nghĩa đánh giá Lưu Dụ, trầm giọng hỏi, ngươi và Vương Đạm Trần, con gái của Vương cung quan hệ ra sao? Lưu Dụ ngầm giật mình, vì không biết Lưu Lao Chi đối với chuyện này biết được bao nhiêu, nếu như trả lời không đúng, sẽ lập tức phá bỏ luôn tí hảo cảm. Lưu Lao Chi còn sót lại cho gã. Cười khổ nói, thuộc hạ lần đầu nhìn thấy Đạm Chân tiểu thơ, là tại hẻm ô y đi. Trong phủ Huyền Soái chỉ là gật đầu chào hỏi. Sau đó từ biên hoang tập về lại. Quảng Lăng, bị trọng thương ngất đi giữa đường, được nàng trượng nghĩa cứu. Giúp, tình cờ lại có mặt đúng lúc giúp phá vỡ âm mưu của Tư Mã Nguyên Hiển. Đối phó nàng, những chuyện này thuộc hạ đều không giấu giếm báo lên Huyền Soái. Lưu Lao Chi vô bụt một tiếng trên tay ghế, làm tim Lưu Dụ sợ giật nảy lên. Tường bị nhìn thấu tâm can, Lưu Lao Chi giận dữ nói, Vương cung thật là coi thường người khác quá mức, không biết ở đâu nghe được mấy lời tà ngôn gian. Ngữ, lại nói ngươi có dã tâm với nữ nhi của y, mới đây lại cảnh cáo ta, nếu ngươi dám gây ra chuyện với nữ nhi của y ỉa, sẽ phái người tới bẻ gãy chân ngươi. Hừ, mẹ nó, cái thứ cao môn vọng tộc, còn bọn ta không phải là người sao? Chứ An Công và Huyền Soái ra, cái đám gọi là cao môn đó ai chẳng núp ở hậu. Phương đóng cửa lại ôm danh giữ vọng, còn bọn ta ở tiền tuyến vào sanh ra tử, cũng để bảo vệ cho cái thói ăn chơi phong lưu của bọn họ. Lưu Dụ nuối lòng tâm tình, đồng thời nhìn ra mâu thuẫn giữa Vương Cung và Lưu Lao Chi, là thứ mâu thuẫn vĩnh viễn không thể hóa giải, đối lập giữa cao môn và hàn môn là căn bệnh tuyệt chứng không ai có thể chữa khỏi. Vương Cung khinh bỉ Lưu Dụ, khuấy động phẫn hận của Lưu Lao Chi. Chỉ là, nếu như vậy, có thể giữ lấy mình hay không, đã trở thành cuộc ngạnh đấu giữa cao môn và hàn tộc. Lưu Lao Chi vẫn còn tức giận nói, nếu không phải Huyền Soái giao dặn bọn ta giúp đỡ Vương Cung, mới đây ta đã đuổi ý ra khỏi cửa phủ, xem ý chỉ với lực lượng của riêng mình, có thể làm được chuyện gì. Lưu Dụ gật đầu nói, không có Bắc phủ binh bọn ta giúp sức, Vương Cung chỉ đủ để sâu xé được một phần địa vị với Tư Mã đạo tử. Đồng thời lại nghĩ đến Vương Cung nói gì đi nữa, mãi mãi là phụ thân của người yêu trong lòng, bản thân gã có thể thấy ông ta và Lưu Lao Chi trở mặt. Chỉ còn cách đem tính mệnh ra báo đền thôi sao. Vội bổ cứu nói, tham quân đại nhân ngàn vạn lần đừng vì thuộc hạ mà ảnh hưởng đến di mệnh của Huyền Soái, thuộc hạ chịu chút ủy khuất chỉ là chuyện nhỏ không đáng nói tới. Lưu Lao Chi trừng mắt nhìn gã, giống như nói ta đương nhiên sẽ không vì ngươi mà thay đổi quyết định, chỉ là không nói ra thôi. Lưu Dụ đương nhiên tự mình hiểu rõ, không thể vì vậy mà không vui. Lưu Lao Chi tựa như nói với chính mình, Vương Cung đã nhiều lần tuyên bố đã được Hoàng thượng giúp đỡ. Hửm. Để coi Vương Cung có thể đưa ra bằng cớ để chứng minh không. Lưu Dụ phảng phất đoán được Vương Cung đã được Tư Mã Diệu hứa sẽ thăng quan, cũng chỉ có ở ngôi thống soái của Bắc phủ binh mới có thể danh chính ngôn thuận, đả động đến Lưu Lao Chi. Bất luận ai nắm quyền, luôn cả Tư Mã đạo tử hoặc Hoàn Huyền, đều phải dùng đủ loại mùi ngon ngọt để lôi kéo Lưu Lao Chi, nếu không Bắc phủ binh sẽ lập tức tạo phản. Lưu Lao Chi lại cũng nằm ở chỗ khó khăn, Bắc phủ binh còn có Hà Khiêm là thủ lĩnh của một nhóm thế lực khác cũng có đủ tư cách tranh giành lâu dài với y, bởi vậy chiếc ghế của y ở Bắc phủ binh vẫn còn chưa yên, thêm nữa uy tín của y ở trong triều thua xa so với Tạ Huyền, lại thêm xuất thân hàn môn, bởi vậy rất cần được triều đình bổ nhiệm và chống đỡ cho. Xem ra tạm thời đối Vương Cung ý vẫn phải ra vẻ thân thiện giúp đỡ. Lưu Lao Chi nào nghĩ ra được gã có thể suy luận sâu sắc và chính xác như vậy. Thở dài nói, tối qua Khổng Tĩnh nói chuyện với ngươi xong có gặp ta, nói ra để nghị của ngươi với ta. Ê! Chuyện đó tiểu dụ ngươi làm tốt lắm, bọn ta cần phải dựa vào chính mình, tự cung tự cấp, mới có thể khởi đầu lên làm người. Lưu Dụ ngầm lau mồ hôi lạnh toát ra toàn thân. Khổng Tĩnh vừa gặp Lưu Lao Chi, chắc là đã lấy được ủng hộ của y để mới dám lấy công việc kinh doanh đầy lợi ích liên quan đến biên hoang tập ông cho riêng mình. Nhưng Lưu Lao Chi cũng có thể nhìn chuyện này từ một góc độ hoàn toàn khác, chẳng hạn y có thể cho rằng Lưu Dụ muốn cấu kết riêng với Khổng Tĩnh để tăng cường thế lực riêng mình. Đại họa lâm đầu như vậy, khẳng định không còn mạng để rời tham quân phủ. Lưu Lao Chi lại thấp giọng nói, Huyền Soái có nói phái ngươi đến biên hoang tập là có nhiệm vụ đặc biệt, nguyên là Huyền Soái an bày, ngươi phải cố gắng hoàn thành chuyện này, bọn ta bất thình lình hiện đang bị thiếu hụt về mặt tài nguyên vật liệu. Lưu Dụ gật đầu nhớ lại lúc nãy, nghĩ đến Lưu Lao Chi có dã tâm của riêng y, bởi vậy không những không tự trách mình, lại còn cổ vũ gã. Hiện tại biên hoang tập giống như bùa hộ mạng cho Lưu Dụ gã, ngày nào còn có thể lợi dụng địa phương này của gã, Lưu Lao Chi sẽ trăm phương ngàn kế bảo vệ gã, nếu không thì như tự mình cắt đứt đường tài lộc. Lưu Dụ thừa dịp nói, thuộc hạ nghĩ nên đến biên hoang tập một chuyến, ăn bày mọi chuyện. Lưu Lao Chi nói, trước lễ đại tang của Huyền Soái, ngươi tốt nhất là ở lại đây. Ta vẫn cần phải hiểu rõ tình hình biên hoang tập. Lại vô vai gã nói, bất luận ngươi và Vương Đạm Chân quan hệ ra sao, chỉ nên coi là giấc mộng đêm xuân, sau này người cũng đừng tưởng nhớ tới ả, đương nhiên là ngươi cũng không thể có chút qua lại riêng tư nào với ả được. Lưu Dụ trong lòng thầm thở dài, xin phép lui ra. Chương 181, xảo ngộ cố nhân, bất ngờ gặp người quen. Yến Phi chặt chặt chém chém, quét ngang đâm thẳng đều chân thật không chút hoa dạng, kiếm chiêu thậm chí làm người ta cảm thấy bình thường không có gì đặc biệt, nhìn có vẻ rất dễ dàng tránh đỡ, không ngờ 7-8 tên lính người Hồ truy sát lao lên đều không kẻ nào có thể đỡ được một chiêu nữa thức của chàng. Lần lượt máu phun đầy đất. Cao Ngạn và Bàng Nghĩa đang một phải một trái đỡ gã người tiên ti cả người đầy máu vừa trốn chạy tới nơi kia, cũng phải ngẩn người dương mắt nhìn. Bọn họ trước đây đã nhiều lần thấy Yến Phi xuất thủ nhưng đều chưa từng chấn động như bây giờ. Yến Phi thật sự đã đạt đến trình độ thần kỳ, nhìn như vô tình. Mà thực ra là hoàn toàn theo ý muốn, không cần suy nghĩ chút nào mà cắt chiêu. Thức toàn bộ đều biến hóa liền mạch như nước chảy mây trôi. Yến Phi không hề dừng lại, tiến lên nên đón khiến bọn chúng khiếp sợ tới. Mức không biết phải tiến lên hay lùi lại, rồi chặn thế công của bốn tên địch nhân. Còn lại, quát lớn, giúp Tiểu Biểu lên ngựa. Cao Ngạn và Bàng Nghĩa bây giờ mới biết kẻ bị đuổi giết là người quen của Yến Phi. Vừa định đỡ y lên, thì đột nhiên Tiểu Biểu vùng mạnh tránh ra, nói, ta vẫn còn cưỡi ngựa được, rồi lảo đảo đến sau lưng Yến Phi. Cao Ngạn và Bàng Nghĩa tuy cảm thấy không vừa ý nhưng không thể không. Thầm tán thưởng hán tử cứng cỏi. Vừa rồi lúc đỡ y thấy cả người yếu ớt phát. Run, vậy mà chỉ mới hít thở khoảng vài hơi đã hồi phục lại được. Trong tiếng kêu thảm, Yến Phi đã ra đến ngoài đường, mấy kẻ chặn cửa đều đã bị thương gục xuống. Ở giữa đường có hơn 10 đại hán mang theo vũ khí đứng đó, dáng vẻ người. Nào cũng mạnh mẽ, sát khí đằng đằng, kẻ cầm đầu người thấp, dán chắc, tay. Cầm búa, từ xa dùng búa chỉ tới quát, ngươi là ai? Lại dám can thiệp đến. Chuyện của hậu Yến Minh ta. Yến Phi tung mình lao tới, nhảy vọt qua con chiến mã hướng về phía địch nhân. Cười dài nói, thì ra là Mộ Dung Dũng đến tìm chết. Thân đang trong vùng phạm vi thế lực của địch nhân, chỉ có cách tốc chiến tốc. Thắng một phen, nếu để quân tiếp viện của địch kéo đến, bản thân chàng còn có thể trốn thoát nhưng ba người Cao Ngạn khẳng định sẽ mất mạng nơi này. Người được gọi là Tiểu Biểu đó dẫn đầu nhảy lên ngựa, sau đó Cao Ngạn và Bàng Nghĩa nhanh trí trước sau cùng rút binh khí chặt đứt dây cột, cưỡi ngựa. Bỏ chạy về hướng Bắc Môn. Bọn họ đều biết ngày này sang năm chắc chắn sẽ là ngày giỗ của Mộ Dung Dũng, bởi vì kẻ Mộ Dung Dũng đối diện là Yến Phi, không chỉ là đệ nhất cao thủ của biên hoang, mà còn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ho ho ho. Đại vương giá lâm. Tiểu thi đang săn sóc Kỷ Thiên Thiên vội vã quỳ xuống một bên, chờ đại giá của Mộ Dung Thủy. Kỷ Thiên Thiên kéo chăn ngồi dậy, đượm chút buồn rầu, nhìn thấy mặt Hoa Tiểu. Tuy thật khiến người khác thấy mà thương tâm. Hình dáng hùng vĩ uy manh của Mộ Dung Thủy xuất hiện nơi cửa ra vào, bộ nho phục làm phong thái nhiếp người của y tăng thêm không ít phần nhàn nhã. Phong Lưu chắp tay sau lưng bước qua cửa, hai mắt hơi sáng lên nhìn chăm vào Kỷ Thiên Thiên, tựa như trên thế gian ngoại trừ mỹ nữ động lòng. Người này ra thì không còn gì khác. Tiểu Thi thấy vậy lẳng lặng tránh ra ngoài. Mộ Dung Thủy đi thẳng đến đầu giường của Kỷ Thiên Thiên, mỉm cười nói: "Thiên Thiên cuối cùng đã thắng được ma bệnh, có thể tham dự đại điển đăng. Cơ của Mộ Dung Thủy ta rồi, sự vui mừng trong lòng ta làm sao mới có thể biểu lộ cho Thiên Thiên thấy đây." Nghe thấy những lời tràn đầy tình ý của Mộ Dung Thủy, Kỷ Thiên Thiên trong lòng có chút cảm động, lời nói hữu tình xuất ra từ miệng một kẻ vốn là ma quân lanh khốc vô tình, thật sự khiến người ta cảm thấy hiếm hoi. Lại cảm thấy rõ trong lòng có chút thương hại, bao nhiêu nỗ lực của y cuối cùng đều vô ích. Trong lòng cũng không thể không nảy sinh ý tội nghiệp, không muốn nói lời tàn nhẫn đả kích tổn thương y nữa. Né tránh ánh mắt nóng bỏng cháy người của y, Kỷ Thiên Thiên lánh đạm hỏi: "Tôi lại tưởng ông đã sớm xưng đế rồi." Mộ Dung Thủy ngồi xuống cạnh giường, dịu giọng nói: "Đó chỉ là do đám thuộc hạ đưa ra tin đồn để tạo thêm thanh thế, sự thật thì thời cơ vẫn chưa tới, ta chỉ là lập quốc xưng vương. Ngồi đó là bá chủ siêu quần tung hoành thiên hạ, ngồi gần đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau, với nhân tài và võ công của y thì mỹ nữ trong thiên hạ. Còn ai mà y không nắm được trong lòng bàn tay?" Kỷ Thiên Thiên trong lòng cảm động, hỏi: "Hiện tại thời cơ đã tới rồi ư?" Mộ Dung Thủy nhẹ nhàng nói: "Năm ngày trước Phủ Kiên đã bị tướng lĩnh tạo phản giết chết." Kỷ Thiên Thiên kêu lên a một tiếng thất thanh, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn Mộ Dung Thủy. Mộ Dung Thủy đưa tay vuốt nhẹ lên má Kỷ Thiên Thiên, thân hình hùng mạnh. Chấn động, thấy được thần sắc Kỷ Thiên Thiên lộ vẻ không bằng lòng đánh khó. Khăn lắm mới rút tay lại được dù không muốn, nói: "Sau khi nghe được tin Thiên Vương mất, ta đã vì y thủ tang 3 ngày. Đối với y kể, đến hôm nay Mộ Dung Thủy ta vẫn còn cảm kích trong lòng, năm xưa ta bị tộc nhân đấu kỵ đuổi đi. Cung đường bế tắc, nếu không phải y bất chấp sự phản đối của Vương Mánh mà thu dụng ta thì làm sao ta có được hôm nay. Chỉ hận quốc gia là trọng, cá nhân là nhẹ, chỉ có thể ghi khắc sự cảm kích đối với y trong tim, vĩnh viễn chôn chặt tận đáy lòng." Kỷ Thiên Thiên cảm nhận được tâm tình nặng nề của y kể, không tưởng được đằng sau biểu hiện kiên cường bên ngoài của y lại ẩn tàng mâu thuẫn thâm sâu như vậy, nhất thời không nói ra lời nào châm chọc y. Mộ Dung Thủy như kiếm được đối tượng duy nhất để dốc hết tâm sự, thở dài nói: mỗi cá nhân đều có những dĩ vãng mà chỉ một mình biết, có ai tránh được. Phù Kiên lần này bị ép vào mạt lộ mấu chốt nằm ở Mộ Dung Sung, Thiên Thiên. Có muốn biết Phù Kiên và Mộ Dung Sung quan hệ ra sao không? Kỳ Thiên Thiên đang quan tâm đến tình thế hiện thời, nghe vậy không khỏi động lòng, nói, tôi đang nghe đây. Mộ Dung Thủy thấy Kỳ Thiên Thiên có hứng thú với câu chuyện của y liền. Phấn chấn tinh thần, mạnh giọng nói, Mộ Dung Sung là con trai của Mộ Dung. Tuyển nhà Tiên Yên, năm đó khi ta giúp Phù Kiên tiêu diệt Tiên Yên, Mộ Dung Sung và chị y là Thanh Hà công chúa bị áp giải về kinh đô của Đại Tần là Trường An. Thanh Hà công chúa là mỹ nữ nổi tiếng của nhà Tiên Yên, năm đó mới 14 tuổi nhưng đã xinh đẹp vô cùng, bị Phù Kiên thu vào hậu cung. Mộ Dung Sung lúc đó được 12 tuổi, cũng đã mi thanh mục tú, Phù Kiên đã không nhịn được mà xâm phạm ý gì chuyện đó truyền khắp Trường An, từ thành thị đến thôn quê đều thấy lưu truyền câu vẻ miêu tả Phù Kiên và hai chị. Em ý nhất thư phục nhất hùng, song phi nhập tử cung, tạm dịch ý, mỹ tỷ, vướng gian hùng, tiểu đệ cũng vào cung. Có thể thấy lúc đó náo động ra sao? Thần sắc Kỷ Thiên Thiên thấy rõ nghe mà đau lòng. Mộ Dung Thủy nói tiếp, Vương Mánh nghe được chuyện này, cố khuyên Phù Kiên, Phù Kiên không còn cách khác đành cho Mộ Dung Sung xuất cung, để y ỉa về Hồ Dương làm thái thú. Mộ Dung Sung luôn coi đó là đại sỉ nhục trong đời. Tâm niệm trong lòng không quên, chỉ là không làm gì được Phù Kiên. Hiện giờ, dẫn quân công đánh Trường An chính là Mộ Dung Sung, không những chỉ liên quan đến quốc cửu gia hận, lại còn ân oán riêng tư, nhân quả tuần hoàn báo. Ứng, đúng là không sai tí nào. Kỷ Thiên Thiên trầm giọng hỏi, người giết Phù Kiên phải chăng là Mộ Dung Sung? Mộ Dung Thủy đáp, người giết Phù Kiên tuy không phải là Mộ Dung Sung, nhưng không khác biệt bao nhiêu, vì bởi ý tự mình đốc quân, công hãm căn cứ. Địa cuối cùng của Phù Kiên là đô thành Trường An, Phù Kiên phải bỏ trốn đến Ngũ Tương Sơn ở vùng phụ cận. Diêu Trường thừa cơ cháy nhà và hôi của. Bao vây Ngũ Tương Sơn bắt được Phù Kiên, trước tiên lấy ngọc tỷ, tiếp đó ép y đi nhường ngôi, sau khi bị cự tuyệt thì phái người đến Phật tự nơi giam giữ Phù Kiên bóp cổ y đến chết. Đại Tần đến đây coi như chấm dứt, chỉ lưu lại mấy câu chuyện phong lưu, mấy câu chuyện thương tâm. Kỷ Thiên Thiên nghe giọng ý tràn đầy cảm khái, nỗi thương cảm người xưa. Không thể nói hết, hiểu sâu sắc được rằng người ở vị trí như ý cho dù bên ngoài uy phong ra sao thì bên trong quả thật có những chuyện khó nói ra như lời y lúc nãy. Bất giác gác cảm với y giảm đi một chút. Mộ Dung Thủy cười khổ nói, Diêu Trường là chiến hữu mà ta tôn kính, nghĩ rằng trong tương lai có thể sẽ phải quyết tử chiến nơi xa trường, loại tư vị này đúng là làm người ta khó mà ngủ yên. Kỷ Thiên Thiên lãnh đạm nói, vậy đại vương tính lập tức tiến quân đến Quang Trung. Mộ Dung Thủy ngồi thẳng dậy, thần thái lập tức biến thành ý mạnh nhiếp. Người, nỗi thương cảm hoài niệm chợt biến mất sạch, hai mắt sáng rực lên, trầm giọng nói, bây giờ còn chưa phải là lúc. Nếu bây giờ ta tiến về hướng Tây thì chỉ ép Diêu Trường và Mộ Dung Sung liên thủ chống lại, ta là thuốc phụ của Mộ Dung Sung, hiểu rất rõ con người y, ý luôn luôn kiềm chế lòng cừu hận đối với Đại Tần, hiện tại cừu hận như nước lũ mất đi đê ngăn chặn tràn ra, tất nhiên sẽ tận tình giết hết người Tần, biến Trường An thành địa ngục nhân gian đẫm máu, như vậy nước Yên làm sao giữ được Trường An? Tồn vong của một tòa thành, nằm ở quan hệ giữa người cai quản và dân chúng, biên hoang tập chính, là ví dụ tốt nhất. Ta đã chờ đợi được bao nhiêu năm nay, sao lại nóng nảy nhất? Thời. Kỷ Thiên Thiên ngạc nhiên hỏi, biên hoang tập đã phát sinh chuyện gì? Mộ Dung Thủy biết mỹ nữ thông minh nhạy bén này, đã nghe ra được chút đầu. Mối dựa trên lời y nói, cười khổ nói, sĩ tâm bị bằng hữu tốt của nàng là Yến Phi giết chết, hoang nhân đã đoạt lại được biên hoang tập. Kỷ Thiên Thiên a lên một tiếng, tấm thân mềm mại ngồi thẳng dậy, ánh mắt long lanh niềm vui khó giấu. Mộ Dung Thủy trong lòng đau đớn, đứng dậy nói, thân thể Thiên Thiên là quan trọng, nghỉ ngơi cho tốt, ta còn có nhiều chuyện cần phải xử lý. Nói xong thất vọng đi ra. Ho ho ho. Sau khi gặp Lưu Lao Trì, Tôn Vô Trung lại tìm Lưu Dụ nói chuyện riêng, sẵn tiện ăn sáng luôn. Trong tiệm mì, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Tôn Vô Trung nói, Huyền Soái mất rồi, mọi chuyện đều không còn như trước. Ngươi sau này hành sự chớ có độc đoán độc hành nữa, Huyền Soái có thể tha thứ cho ngươi, thậm chí thưởng thức tác phong ấy của ngươi nhưng người khác lại thấy không vừa mắt. Hiện giờ Lưu gia vừa mới lên, cần phải lập uy, ngươi vạn lần chớ làm y nổi giận. Lưu Dụ chỉ còn cách dạ dạ vâng vâng đáp lời. Tôn Vô Trung nói, Lưu gia phân phó xuống, tạm thời bãi bỏ chức vụ trong quân của ngươi, để ngươi có thể chuyên tâm xử lý chuyện biên hoang tập, cho tới lúc có nhiệm vụ mới. Lưu Dụ trong lòng suy nghĩ có lẽ đây là tin tốt duy nhất, y sớm đã mất đi hứng thú trong công việc. Bắc phủ binh quen gọi thượng cấp là gia, bởi vậy Lưu Dụ trong chỗ quan quân thì gọi Tôn Vô Trung là Tôn gia, Lưu Lao Chi lại là Lưu gia trong miệng Tôn Vô Trung. Tôn Vô Trung trầm ngâm giây lát, nói: Khổng lão đại có thể coi một nửa là người của Bắc phủ binh bọn ta, y phát tài cũng như bọn ta phát tài, bởi vậy Lưu gia đối với đề nghị của ngươi hết sức coi trọng, chuyện này tuyệt đối không được sơ suất. Trước khi ngươi gặp Khổng lão đại, ta đã nói tốt cho ngươi trước. Mặt Lưu gia, cái hấp dẫn nhất của biên hoang tập chính là địa phương này có thể cung cấp quân bị, không cần phải xin xỏ gian tặc Tư Mã đạo tử. Lưu Dụ khẳng định nói: Tôn gia yên tâm, chuyện này thuộc hạ sẽ an bài ổn thỏa. Tôn Vô Trung thở dài nói: Thế lực của cha con Tư Mã đạo tử không ngừng bành trướng, hy vọng Lưu gia có thể chống chọi được với bọn y lìa, tuy nhiên cần nhất là phải giữ được chức vụ của ngươi. Huyền soái mất rồi, mọi thăng tiến trong quân đều phải trình báo lên triều đình, phê chuẩn lại không phải là Tư Mã đạo tử, bởi vậy cách thông minh nhất cho ngươi là tạm thời ẩn nhẫn, đừng cầu có công lao, chỉ cầu không phạm lỗi. Lưu Dụ rất muốn nói vậy ta lưu lại Bắc phủ binh làm gì, cuối cùng lại không dám nói ra. Tôn Vô Trung thấy y có vẻ bất phục muốn nói lại thôi, cười nói: Người trẻ tuổi, quan trọng nhất là chớ có nóng nảy. Bắc phủ binh hiện tại là chỗ duy nhất có thể giữ mạng cho ngươi. Với bản lĩnh của ngươi, đương nhiên có thể trốn tới biên hoang tập, nhưng người nhà của ngươi ở kinh khẩu thì sao? Bọn họ đều sẽ bị liên lụy, tin ta đi, thế sự thường thường thay đổi khác với người ta dự liệu. Huyền soái coi trọng ngươi là một loại duyên phận, lúc đó ngươi có hiểu điều đó không? Hiện tại ở Hạ Lưu Trường Giang có 3 nhóm thế lực, chia ra là Kiến Khang quân, Kinh Khẩu quân của Vương Cung và Bắc phủ binh của bọn ta. Thượng Du cũng có 3 nhóm thế lực, đứng đầu là Kinh Châu quân của Hoàn Huyền, nhóm khác là Giang Lăng quân của Ân Trọng Kham và quân chú thủ Thương Dương của Dương Toàn Kỳ, đám còn lại không đáng nói tới. Lưu Dụ nhíu mày nói: Dương Toàn Kỳ không phải người của Hoàn Huyền sao? Hắn đã giúp Hoàn Huyền đánh hạ Ba Thục, mở đường tiến quân đến Quang Trung mà. Tôn Vô Trung nói: Xem ngoài mặt thì đúng là như vậy, nếu Hoàn Sung vẫn còn, Dương Toàn Kỳ khẳng định không có dị tâm, chỉ là Hoàn Huyền không phải là Hoàn Sung. Hoàn Huyền trước giờ khinh người, tự ỷ ra thế cao quý, tính tình kiêu căng hung dữ. Dương Toàn Kỳ tuy là hậu duệ của danh thần Dương Trấn nhà Đông Mạc, nhưng Hoàn Huyền lại vì Dương Toàn Kỳ là người tham gia muộn mà coi thường y dễ, chỉ coi ý như chó săn hay công cụ lợi dụng, bởi vậy Dương Toàn Kỳ luôn luôn vì chuyện đó mà phẫn hận bất bình, nên bí mật qua lại với Ân Trọng Kham. Ân Trọng Kham đương nhiên vui vẻ qua lại với Dương Toàn Kỳ, nhưng hắn cũng biết Dương Toàn Kỳ giỏi binh pháp, dũng mãnh can đảm, đối với y cũng chẳng phải là không có cố kỵ. Lưu Dụ nghe xong mà nhức đầu, nói: Thì ra là vậy. Tôn Vô Trung cười nói: Đại tấn bọn ta hiện đang chia 5 x 7, mọi người đều có tham vọng riêng mình, bọn hồ ở Bắc Phương cũng rối loạn cả lên, không có thì giờ để trông về Nam, trong tình huống như vậy, tương lai biến hóa ra sao? Ai mà biết được? Lại còn có Tôn Ân Thanh thế ngày càng tăng, loạn lạc sắp đến. Chỉ cần Tiểu Dụ ngươi giữ được bình tĩnh, tương lai ắt hẳn phải có một ngày nhấc đầu lên được. Lưu Dụ trong lòng cảm động, Tôn Vô Trung đi vòng vèo một vòng lớn, cũng chỉ là muốn khích lệ gã. Trong lòng nghĩ, cho dù tình thế trong tương lai phát triển ra sao, thế nào mình cũng phải bảo vệ Tôn Vô Trung, để báo đáp lại ân tình của y. Gật đầu nói: Tiểu Dụ hiểu rồi, đà tạ Tôn gia. Tôn Vô Trung thấy đấu trí của y phân chân lên, vỗ vô lên vai y vui vẻ nói: Ta cần phải đi trước một bước, nếu ngươi và Khổng lão đại thấy có phát triển gì mới, nhớ báo cho ta trước, ta sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt Lưu gia. Cẩn thận nhé. Nói xong rời đi. Lưu Dụ ngây người hồi lâu, vừa chuẩn bị trả tiền rời đi thì chỗ Tôn Vô Trung ngồi lúc trước đã có mấy người. Lưu Dụ ngạc nhiên nhìn qua, gặp một đôi mắt lớn sáng như sao trên trời đêm, cũng thần bí mà mỹ lệ như sao trên trời, khuôn mặt đã được che đi hơn nửa nhờ chiếc áo choàng và khăn xoa mỏng. Lưu Dụ nhớ đến một mỹ nữ có lần Yến Phi từng đề cập đến, nhịp tim bất ngờ đập loạn lên. Ho ho ho. 4 người ba ngựa sau khi chạy điên cuồng gần 2 canh giờ đã rời xa nhạn môn thành. Bọn họ xuống ngựa nghỉ ngơi trong một khu rừng rậm, Yến Phi bây giờ mới có giờ để giới thiệu với Cao Ngạn và Bàng Nghĩa gã người Hồ tên Tiểu Biểu, vốn chính là Thác Bạc Biểu, thân đệ của Thác Bạc Khuê. Cao Ngạn nói: Cái gói của ta có thuốc trị đau thương. Thác Bạc Biểu cười nói: Chỉ bị thương ngoài da, kiếm suối nước rửa sạch là được rồi. quay qua Yến Phi nói, đại huynh không có phóng đại, kiếm pháp của Yến Phi. Người quả nhiên tuyệt diệu, chỉ vài chiêu sơ sài đã giết được Mộ Dung Dũng. Yến Phi đang vận công lắng nghe, cười nói, không xa phía trước có một suối. Nhỏ, vừa kịp để ngươi tẩy rửa vết thương. Đừng có ỉ mạnh, bôi thêm tí thuốc trị. Thương thì tốt hơn. Thác Bạt Biểu không cố chấp nữa, bốn người kéo ngựa, xuyên rừng vượt dãy. Phía trước quả nhiên có một dòng suối, người ngựa đều cảm thấy hưng phấn. Đám ngựa chạy lại uống nước, Thác Bạt Biểu cởi hết y phục, chỉ còn đoạn khố. Đứng sâu đến eo, ngay giữa dòng suối, thống khoái tẩy rửa những vết thương lớn nhỏ trên người. Yến Phi ngồi trên tảng đá cạnh suối, hai chân ngâm trong nước suối lạnh ngắt. Nhàn nhã mãn nguyện. Cao Ngạn và Bàng Nghĩa quỳ xuống bờ suối, túi đầu uống nước, hết sức thống. Khoái. Thác Bạt Biểu nói, không nghĩ là tiểu phi của bọn ta lại trở về Thảo Nguyên, đại. Huynh chắc chắn sẽ ngạc nhiên vui mừng lắm. Đại huynh hằng ngày vẫn nhắc. Tới ngươi, thường nói nếu như có Yến Phi bên cạnh kể vai tác chiến thì lo gì đại. Nghiệp không thành. Yến Phi không đáp, hỏi ngược lại, sao ngươi lại lạc long đến chỗ này? Thác Bạt Biểu lộ ra nét phẫn hận, hung dữ nói, ta phụng mệnh của đại huynh. Đến làm sứ ở Trung Sơn Yến Quốc, vốn là muốn cùng Mộ Dung Thủy tu bổ. Quan hệ sắp đổ vỡ, ai biết là không thể gặp Mộ Dung Thủy, lại để con trai ý là. Mộ Dung Tường bắt giữ làm con tin, uy hiếp đại huynh cung ứng 5.000. Chiến mã, nếu không sẽ đem ta đi giết. May mắn ta kiếm được cơ hội, nhờ sóc. Phương Bang an bài để trốn ra ngoài, lại bị Mộ Dung Tường phái người truy sát. Càng may mắn là bất ngờ gặp được ngươi. Cao Ngạn rút đầu ra khỏi mặt nước, để mặc nước suối từ trên đầu tóc chảy xuống, cười nói, cái bọn ngươi cần chính là một cao thủ săn tin như ta, nếu như mù mờ không biết chuyện gì xảy ra ở biên hoang tập, mà các ngươi lại dám đâu với Mộ Dung Thủy, thì chẳng phải là đến Trung Sơn tìm cái chết ư. Thác Bạt Biểu cười khổ nói, đối với chuyện ở biên hoang tập, bọn ta không phải không biết gì, nhưng đại huynh vì phải tập trung lực lượng đối phó hách, liên bột bột nên mới nghĩ là trước tiên phải ổn thỏa với Mộ Dung Thủy. Bây giờ, chứng minh cách đó không được, đại huynh vì chuyện này mà hết sức đau. Đầu. Bàng Nghĩa ngồi bên bờ suối nói, bọn ta lần này không ngại đường xa xa xôi tới. Đây, chính là muốn giúp bọn ngươi đối phó Mộ Dung Thủy. Thác Bạt Biểu lộ thần sắc giận dữ, trừng mắt nhìn Bàng Nghĩa một cái, quay. Sang Yến Phi nói, với lực lượng trước mắt của bọn ta, tấn công Mộ Dung Thủy. Chỉ là lấy trứng chọi đá. Một khi đại quân của y kéo về, chỉ sợ bọn ta luôn liên. Thịnh Nhạc cũng giữ không nổi. Yến Phi lãnh đạm nói, đợi ta gặp Tiểu Khuê rồi bàn lại. Đột nhiên lộ thần sắc chăm chú lắng nghe. Ba người ngây ra nhìn y rỉa. Yến Phi nhảy lên nói, có truy binh tới. Thác Bạt Biểu vội nhảy lên khỏi dòng nước, chạy tới bờ suối. Lúc này bọn Cao Ngạn phảng phất nghe được tiếng vó ngựa dồn lại. Thác Bạt Biểu nhanh chóng mặc đồ, kêu lên, kỵ binh bên địch hơn 1.000. Người, chắc là người của Mộ Dung Tường. Nghe là kỵ binh tinh nhuệ của Mộ Dung Tiên Ti, Cao Ngạn và Bàng Nghĩa đều vì. Vậy mà biến sắc. Ngựa của bọn ý đều mệt nhọc hết chịu nổi, thật khó mà đem mã lực ra so với địch nhân. Yến Phi nói, đi theo ta. Trước tiên kéo ngựa, vội đi ven theo dòng suối. Vừa đi vừa nói, chỉ cần có thể chống cự đến khi mặt trời lặn, bọn ta sẽ có cơ hội trốn qua trường thành. Ba người vội vã đi theo chàng. Chương 182, Dĩ Độc Công Độc. Biên hoang tập. Đồ Phụng Tam và Mộ Dung Chiến cùng đến thuyết thư quán tìm Chắc Cuồng. Sinh. Sau cùng với Phương Hồng Sinh đêm nay nghiên cứu vợ thuyết thư trừ. Yêu ký, đó là vợ hàng đầu của Phương Hồng Sinh, vì nó kiếm được không ít. Ngân lượng, một chương cuối cùng biên hoang phục ma đương nhiên là cao. Trao của toàn bộ vợ thuyết thư, do Phương Hồng Sinh tự thân thuyết pháp, mỗi tối đều hấp dẫn một lượng lớn hoang nhân tới thưởng thức. Phương Hồng Sinh thấy hai người đến, biết bọn họ có việc cần tâm sự, khách. Sáo nói đôi câu rồi rời khỏi, lúc đi còn nói cho hai người rằng y đã mở một gian. Tuần bộ quán. Với chuyên môn là việc tra án tìm người, thỉnh hai người hết lòng giúp đỡ. Đồ Phụng Tam và Mộ Dung Chiến nghe được thì nhìn nhau cười. Chắc Cuồng Sinh đưa hai người vào trong quán, tự mình ngồi lên thái sư ỷ tọa của thuyết thư đài. Hai người chỉ thích ngồi nơi hàng ghế phía trước của thính thư giả, người nghe. Chắc Cuồng Sinh nói, có chuyện gì? Hy vọng không phải là tin tức xấu có quan hệ với Yến Phi. Ê, ta mỗi ngày đều ngóng trông ba người bọn họ có tin tức tốt chuyên về, để chúng ta có thể tận lực để cứu chủ Tỷ Thiên Thiên tiểu thư, lại chẳng tốt hơn là chờ đợi mỗi ngày ư? Đồ Phụng Tam và Mộ Dung Chiến nghe đến tên Kỷ Thiên Thiên đều hiện thần sắc cảm đạm, nếu có lựa chọn, bọn họ khẳng định sẽ cùng đi theo Yến Phi, chỉ hận hai người đều là khó có thể phân thân. Mộ Dung Chiến cười khổ, ghen tuông nói, không phải bà nội của hắn có quan Hệ trực tiếp với thiên thiên đấy chứ. Đồ đương gia ngươi nói sao? Đồ Phụng Tam hít sâu một hơi, nói, tin tức đến từ Vinh Dương, nghe nói mộ. Dung Thủy nghe tin thiết sĩ Tâm bị giết, biên hoang tập rơi vào trong tay bọn. Ta, vì thế đã nổi trận lôi đình, thế sẽ báo thủ. Bây giờ đang điều binh khiển. Tướng, muốn lấy binh lực gáp đảo đem biên hoang tập san thành bình địa, để lập uy thiên hạ, chứng minh cho hết thảy mọi người rằng ai trô nhờ lại hắn đều. Không có kết quả tốt. Chắc Cuồng Sinh cười lạnh nói, tốt nhất là hắn tự xuất binh đến, lúc đó chúng. Ta sẽ có cơ hội. Mộ Dung Chiến nói, điều này có khả năng rất nhỏ, hiện tại Phù Kiên sắp bại. Vong, Mộ Dung Thủy tuyệt không chịu bỏ qua cơ hội ngàn năm có một để công. Nhập quan trung. Đỗ Phụng Tam trầm giọng nói, trước khi xác định thật giả của tin tức này, chúng ta tất không thể lộ ra phong thanh, chỉ giới hạn cho người có ghế tại. Trung Lâu biết, nếu không chúng ta vừa khôi phục biên hoang tập nguyên. Khí, lại lập tức trở lại phế thành. Chắc Cuồng Sinh nếu mày nói, phải ứng phó như thế nào nếu là Mộ Dung. Thùy chủ động tung ra tin đồn. Đồ Phụng Tam cười đáp, hỏi hay lắm. Chúng ta có thể không lý đến thực hay. Dạ, dựa theo tin đồn để hành động, trước từ chúng ta chuyển đi, trả miếng đảo. Biệt phóng đại là Mộ Dung Thùy đang sa chân xuống bùn, không thể phân thân. Chỉ có thể phái một ít binh tôm tướng tép lại ứng phó với việc này. Mộ Dung Chiến tán thưởng, bộ óc của Đồ Đương gia chuyển biến thật mau lẹ. Lúc trước còn nói không thể tiết lộ phong thanh, đột nhiên lại biến thành do. Chúng ta chủ động tung tin đồn. Chắc Cuồng Sinh gật đầu nói, cái này đờ cờ gọi là dĩ độc công độc, là thượng. Thượng chi kế, may mắn là hoang nhân hôm nay không phải là hoang nhân của. Ngày hôm qua, đã có thể chịu đựng được thử thách và sóng gió. Mộ Dung Chiến nói, ta còn có một kiến nghị có tiềm năng thành sự, đó là. Mượn sự uy hiếp của Mộ Dung Thùy tổ chức lại liên hợp bộ đội, định kỳ diễn. Luyện, cũng có thể an định nhân tâm, lại có thể chuẩn bị cho việc cứu chủ tì. Thiên thiên trong tương lai. Chắc Cuồng Sinh vỏ dâu cằm cười nói. Cái này gọi là nhất nhân kế đoạn, lưỡng. Nhân kế trường, biên hoang tập chúng ta vẫn còn hy vọng. Mộ Dung Chiến đột nhiên thở dài một hơi. Hai người vội hỏi nguyên do. Mộ Dung Chiến đáp, ta còn lo lắng về quan hệ với Hồ Lôi Phương. Hai người liền minh bạch, ý của Mộ Dung Chiến là một khi Phủ Kiên chết đi. Khương tộc của Hồ Lôi Phương và tiên ti tộc của Mộ Dung Chiến lại không thể. Hóa hoãn, khi đó hợp tác hóa thành đối địch, quan hệ của hai người lại trở nên phi thường khó xử. Chắc Cuồng Sinh lãnh đạm nói, đến hôm nay chúng ta vẫn chưa tỉnh ngộ sao. Biên hoang tập là trên hết, mọi việc đều ý theo quy củ của biên hoang tập mà. Hành sự. Bởi vậy Đồ Đương gia có thể cùng Văn Thanh tiểu thư gìn giữ hòa. Bình, chỉ nói chuyện phát tài, kỳ dư việc khác hết thể không quan trọng. Đồ Phụng Tam nói, đã tới lúc cử hành nghị hội hậu quang phục lần hai rồi. Hai người gật đầu đồng ý. Chắc Cuồng Sinh thở dài, hy vọng là lúc Yến Phi có tin tức tốt truyền về, chúng. Ta đã sẵn sàng nên đón nữ vương Mỹ lệ của bọn ta trở lại. Ho ho ho. Bàn của Lưu Dụ nằm ở trong góc, vị mỹ nữ bí ẩn này ngồi đối diện Lưu Dụ quay. Lưng lại với các khách nhân khác, chỉ có Lưu Dụ mới có thể nhìn thoáng thấy. Dung mạo nửa giấu dưới nón lá có lụa mỏng phủ xuống, cảm thấy một loại tư vị. Độc đáo khó tả. Yến Phi ít khi đề cập với gã về những sự việc và người đã bắt gặp, nhưng bởi vì nữ nhân có trong tay thiên bội và địa bội này với bọn họ có quan hệ, vì thế Yến. Phi kể lại rất chi tiết tình huống hai lần tiếp xúc với nàng, làm cho Lưu Dụ cảm. Thấy hiểu rõ nàng hơn, cho dù chỉ là lần đầu tiên chạm mặt. So với Kỷ Thiên Thiên, nàng có một kiểu mỹ lệ khác, thuộc về đêm khuya. Không nên xuất hiện trước ánh sáng ban ngày. Con mắt thần bí sâu sắc vô cùng của An Ngọc Tỉnh từ phía sâu trong non lá. Chăm chú nhìn gã, Lưu Dụ nhẹ nhàng nói, An tiểu thư. An Ngọc Tỉnh hỏi dồn, là Yến Phi nói cho huynh biết. Lưu Dụ gật đầu đáp, hỏi lại. An tiểu thư tại nơi đây tìm gặp Lưu Dụ ta, khẳng. Định đã phí nhiều công phu, xin hỏi chuyện này là gì mà có thể làm phiền tới. Đại giá như thế. Sự rung động khi sơ kiến với mỹ nữ này đã trôi qua, ý thức của Lưu Dụ đã hồi. Phục lại sự linh hoạt bình thường, nghĩ đến đối phương đã không tự thừa nhận. Muốn tìm đến gã cần phí một phen công phu, dò hỏi tra xét cẩn thận, mới có thể. Gặp bản thân gã tại nơi này, cho nên mới thử chất vấn. An Ngọc Tình bình tĩnh đáp. Ta từng tại Kiến Khang từ xa nhìn thấy qua. Huynh và Tạ Huyền, Yến Phi ở cùng với nhau, lần này đến Quảng Lăng làm ớn. Cảnh cáo huynh, Nhậm Thanh Thị đã đến Quảng Lăng rồi, nhiều khả năng là để. Giết huynh diệt khẩu, huynh cần cẩn thận đề phòng. Lưu Dụ trong lòng tiêu khổ, hiểu rõ vì mối quan hệ không minh bạch của bản. Thân gã cùng Nhậm Thanh Thị, vô tình đã bị liên can tới vòng xoáy tranh giành. Ngọc bội của các đại phái đạo gia, hơn nữa bản thân gã lại không thể không vì. Nhậm Thanh Thị mà nói dối. Nếu sau này An Ngọc Tình phát giác bản thân gã, Tại lúc này không trung thực, thì sẽ nhìn Lưu Dụ gã như thế nào. An Ngọc Tình nói, ta từ Kiến Khang đuổi tới Quảng Lăng, trên đường hai lần. Cùng ả giao thủ, lại bị ả dùng rào kế thoát thân. Tiêu diêu ma công của ả lại. Tinh tiến không ngừng, bằng tư chất thiên phú của ả, sẽ có một ngày có thể vượt. Hơn Nhậm Giao, huynh tuyệt không thể xem nhẹ, nếu không tất có thiệt thòi. Lớn. Lưu Dụ trong lòng chấn động, hỏi, thiên bội và địa bội phải chăng ở trong tay? An tiểu thư, chỉ thiếu tâm bội. Đây là suy đoán hợp tình hợp lý, hôm đó tại hẻm OI, An Ngọc Tình có biểu thị. Với Yến Phi đối với thiên địa lưỡng bội không có hứng thú, giải thích duy nhất là lưỡng bội đã sớm rơi vào tay cha nàng, nhưng nếu là An Thế Thanh cha nàng, thì khó mà đoạt được từ trong tay gã và Yến Phi. An Ngọc Tình không hài lòng nói, về chuyện này ngươi không cần lý tới, nếu không sẽ rước lấy họa sát thân. Thật kỳ quái. Vì sao huynh như không có vẻ quan tâm về Nhậm Thanh Thị? Huynh biết lý do ả tới Quảng Lăng ư? Bởi lời nàng có mang theo ý uy hiếp, Lưu Dụ trong lòng thấy bực bội. Tiếp theo, lại ngầm thất kinh, sự thông minh tài trí của nữ nhân này đích sắc không thể coi. Thường, nếu không cẩn thận, thời sẽ bị nàng nhìn thấu được tâm sự. Đồng thời, lờ mờ cảm thấy Nhậm Thanh Thị đến Quảng Lăng, chẳng phải là để hiến thân. Hay liên lạc đơn giản như vậy, mà có điểm do cùng đường bị lối, vì thế đến đó. Để ẩn trốn. Nhậm Thanh Thị đương nhiên không sợ An Ngọc Tình đến như vậy. Thầm nghĩ là An Thế Thanh tự thân xuất mã, cho nên Nhậm Thanh Thị không. Thể không trốn đông chạy tây. Nghĩ đến khả năng có sự hiện thân của quỷ diện. Quái nhân là An Thế Thanh, Lưu Dụ cũng không khỏi phát lạnh trong lòng. Lưu Dụ thở dài một hơi, nói, thật không dám giấu, ngày hôm đó ta từng ở. Biên hoang bị bọn người Nhậm Giao, Nhậm Thanh Thị và Vương Quốc Bảo Truy. Sắt, giữa lúc đánh nhau tại đó Nhậm Giao bị Tôn Ân đột tập vong mạng. Sau đó, Tôn Ân chuyển sang truy đuổi ta, Nhậm Thanh Thị đã cùng ta liên thủ đối. Kháng Tôn Ân, ta còn mượn thuyền nhanh của ả đào xuất khỏi ma chảo của Tôn Ân. Cho nên ta cho rằng ả không có hứng thú giết ta. Đại địch số một của ả là Tôn Ân, đối với người khác thì không để tại tâm. An Ngọc Tình nói, ta cũng từng nghe được chuyện này, nhưng không rõ chi. Tiết. Như vậy Nhậm Thanh Thị tới Quảng Lăng, sẽ lén tới gặp huynh chứ? Lưu Dụ không biết làm sao, gật đầu nói, cơ hội rất lớn, ả bây giờ với ta là chiến hữu chung vai đối phó Tôn Ân. Hắc, ta có một đề nghị, nếu như ta khuyên ả giao tâm bộ ra, liên can giữa tiểu thư và ả phải chăng có thể cởi bỏ. An Ngọc Tình lặng lặng nhìn gã qua tấm sa mỏng, sau một lúc trầm giọng đáp. Ta khuyên huynh chớ nên uổng phí lời nói, ngàn vạn lần chớ nên xem ả là người có thể tín nhiệm. Hảo ý của huynh ta đã tâm lĩnh, Ngọc Bội là một bí mật. Thiên cổ truyền lưu liên quan tới đạo môn, chỉ là hiểu rõ một bí mật như thế. Cũng đủ cho huynh rước lấy họa sát thân, lưu huynh phải tự thu xếp cho ổn. Thỏa. Nói xong nàng từ từ bỏ đi. Lưu lại trên gáy Lưu Dụ một cảm giác ớn lạnh, nhìn. Theo hình bóng tuyệt đẹp động lòng người của nàng biến mất ở phía ngoài đại. Môn. Ho ho ho. Yến Phi dừng lại. Ba người theo sau chàng cũng dừng lại theo, đều hiểu đã rơi vào trong trùng. Vây của địch nhân. Thác Bạt Biểu hung hăng nói, kẻ sắp xuất hiện khẳng định là Mộ Dung Tường. Nếu không sẽ không cao cường như thế, mặc cho chúng ta dùng hết thủ đoạn. Nhưng vẫn không có cách thoát khỏi bọn hắn. Cao Ngạn và Bàng Nghĩa liền bị dọa mặt không còn chút máu, với lực lượng. Bốn người bọn họ, thậm chí có thêm vài cao thủ như Yến Phi, cũng không thể ứng phó với hơn ngàn kỵ binh tinh nhuệ của Mộ Dung Tiên Ti. Yến Phi trầm giọng nói, ta sẽ đi tìm cách đánh lạc hướng địch nhân. Thác Bạt Biểu lắc đầu nói, không có tác dụng, với sự tinh minh của Mộ Dung. Tường, lại biết rõ chúng ta có bốn người tuyệt sẽ không trúng kế, chỉ cần phân. Ra vài trăm người cũng có thể giết chết ngươi. Nếu chết thì sẽ chết chung với nhau. Yến Phi chỉ vào một phía trái một mỏm núi cao, nói. Chúng ta đến nơi đó ẩn. Nó, địa thế nơi đó có lợi để ứng phó với chiến thuật xung kích của đối. Phương. Đống rừng phía sau có tiếng vó ngựa âm vang, nhanh chóng tiến gần. Yến Phi nhảy lên lưng ngựa, quắc, lên ngựa. Ba người vội vàng phi thân lên ngựa, cùng với Yến Phi phóng lên bờ suối. Hướng về phía mỏm núi phi bật mạng. Chương 183, Thác Bạt chi chủ. Yến Phi, Thác Bạt Biểu, Cao Ngạn cùng Bàng Nghĩa bốn người ba ngựa rong thẳng tới đỉnh gò, phía địch nhân phát lên tiếng tù. Đó chính là mệnh lệnh của Mộ Dung Tường phát ra vây công bọn họ. Yến Phi cùng Thác Bạt Biểu nhảy xuống ngựa sớm nhất, hai người đoạt lấy cung mạnh tiễn cứng, đảo mắt nhìn kỹ tình huống của địch nhân, chỉ một thoáng đều ngây người ra nhìn không hiểu nguyên do vì đâu. Cao Ngạn và Bàng Nghĩa cùng cưỡi trên một ngựa, trên lưng ngựa nên nhìn thấy rất rõ, phát giác tình huống quái dị của địch quân. Địch quân vốn dĩ bao vây bốn phương tám hướng chặn đường triệt thoái của bọn họ. Hiện giờ nghe tiếng tù và hiệu lệnh cải biến chiến lược tức thì toàn quân tề tập về mặt nam của gò. hơn 1000 con ngựa cất vó bụi bay mù trời với thanh thế kinh nhân. Cao Ngạn liễu lười nói, bọn chúng tính chiến mã chúng ta không thể chịu nổi mỏi mệt nên trước tiên tập trung lực lượng, sau đó tại Bình Nguyên sẽ thi triển chiến thuật công kích sở trường của chúng đối phó bọn ta. Thác Bát Biểu lắc đầu nói, không đúng. Nếu mà bọn ta quay ngược trở lại rừng thì sao? Yến Phi trong lòng máy động, chàng quay đầu nhìn về phương Bắc mỉm cười, có thể bọn ta được cứu rồi. Cao Ngạn vốn tự nghĩ phen này thì chết chắc, giờ nghe vậy chấn động trong lòng, hắn quay đầu nhìn theo ánh mắt của Yến Phi. Bắc phương cắt bụi bay mù mịt, hiển nhiên có một nhóm nhân mã đang toàn lực chạy tới, chỉ vì bị tiếng vó ngựa truy đuổi gần kề nên đã làm hạn chế thính giác, nếu không cũng đã nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Bàng Nghĩa cùng Cao Ngạn nhảy xuống ngựa hỏi với giọng nghi ngờ, liệu có phải là một cánh quân khác của địch nhân không? Thác Bạt Biểu lắc đầu dứt khoát, nếu là quân tăng viện của địch nhân thì Mộ Dung Tường sẽ không cần thay đổi thủ thế, mà y sẽ toàn lực phối hợp cùng đạo quân này. Cao Ngạn cau mày hỏi, liệu có thể là ai nhỉ? Yến Phi đang quan sát Mộ Dung Tường, y niên kỷ chưa quá 20, vóc dáng cao lớn uy vũ, thần thái bình tĩnh chỉ huy thủ hạ tiến thoái có trật tự, đúng là có dáng dấp một đại tướng. Chẳng trách Mộ Dung Thủy an tâm để y lại thủ Trung Sơn chủ trì đại cục. Nhất thời nghe Thất Cao Ngạn hỏi, chàng bèn hạ giọng nói, ở đây có gan khiêu chiến Mộ Dung Thủy chỉ có một người. Thác Bạt Biểu sắc mặt hoan hỉ, gật đầu thừa nhận, đúng. Đích thị là đại huynh. Lúc này tiếng vó ngựa đằng xa đã có thể nghe rõ hơn, đang thần tốc tiếp cận. Cao Ngạn quả là đệ nhất lưu thám tử, nhìn bụi bay mù trời hắn nói, ít nhất có đến 300 thiết kỵ, nếu chính xác là người của bên ta thì lần này chúng ta có thể được cứu rồi. Đột nhiên từ hướng tây bắc bụi cắt dâng lên mù mịt, hiển thị rõ một đạo nhân mã khác đang từ hướng đó tiến lại. Bốn người đang không biết nên kinh hoàng hay hoan hỉ thì bỗng nhiên từ hướng đông bắc cũng thấy cắt bụi dâng lên cuồn cuộn. Thác Bạt Biểu kêu lên, rút quân rồi. Cao Ngạn và Bàng Nghĩa nhìn về hướng quân đội của Mộ Dung Tường, thấy đối phương toàn thể quay ngựa, rồi ngựa vòng bên sườn gò nhanh chóng thoái lui. Tiếng ngựa phi nước đại từ hậu phương rõ dần, hóa ra là hàng trăm kỵ sĩ từ trong rừng tiến ra, khắp nơi trên các ngọn núi đang phi thẳng tới hướng bọn họ. Thác Bạt Biểu thu cung lại giơ lên cao, đồng thời miệng kêu to những tiếng kỳ quái. Không cần y nói, Cao Ngạn và Bàng Nghĩa cũng hiểu đây là các chiến sĩ Thác Bạt Tiên Ti. Người thủ lĩnh vóc dáng phi thường, khăn choàng khoác trên vai đón gió tung bay, dáng người y to cao lớn khôi ngô, song mục bạo phát tinh quang, ánh mắt không nhìn hướng Mộ Dung Tường thoát chạy. Y trừng trừng nhìn thẳng Yến Phi, vui vẻ cười lớn, tiểu phi của chúng ta cuối cùng cũng đã đến. Không cần Yến Phi giới thiệu, Cao Ngạn và Bàng Nghĩa cũng đoán biết đây chính là mã tặc lừng danh Bắc Phương, hiện đang là Thác Bạt Tiên Ti tộc chi chủ, Thác Bạt Khuê. Điều ngạc nhiên là nguyên vì số kỵ sĩ chỉ đến 200 người, còn lại hơn 100 ngựa không ngờ không hề có kỵ sĩ cưỡi. Cao Ngạn dựa theo tiếng móng ngựa gõ trên đất đã đoán lầm số lượng phải đến hơn 300 chiến sĩ. Mặc dù nhân số chiến sĩ còn xa mới bằng số lượng dự đoán, song khí thế thịnh như cầu vồng, như báo táp quét tới gò nhỏ. Thác Bạt Khuê giục ngựa tách khỏi đoàn kỵ sĩ, một ngựa phi thẳng lên đỉnh gò phi thân xuống ngựa, y giang tay ôm chặt Yến Phi vui mừng như điên, nói, không tưởng nổi tiểu phi của ta đích thực đã đến, lại còn cứu được tiểu biểu. Yến Phi cũng ghì chặt y rỉa, cười nói, hảo tiểu tử. Giỏi sử kế dọa Mộ Dung Tường tháo chạy. Thác Bạt Khuê buông Yến Phi ra, cười ha hả, Yến Phi vẫn là Yến Phi, làm sao tiểu kỹ nhỏ mọn của ta có thể che giấu được ngươi. Nói rồi y hướng đến thủ hạ dõng dạc truyền lệnh, địch nhân đã tháo chạy xa rồi, lập tức thông chi huynh đệ hai bên không cần tiếp tục giả thần lộng quỷ. Cao Ngạn và Bàng Nghĩa đang khi mù mờ chưa hiểu, thì một chiến sĩ rút kèn lệnh thổi một tràng dài, tờ u u u u u u u. Bụi mù ở hai hướng đông bắc và tây bắc nhanh chóng tiêu tán. Thác Bạt Biểu đến cạnh bên Thác Bạt Khuê phốc quỳ xuống, thỉnh tội, tiểu biển hành sự bất lực, bị địch bắt được, gây họa cho huynh đệ Sóc Phương Bang và làm nhục uy danh đại huynh, nguyện lĩnh mọi trách phạt. Thác Bạt Khuê nâng y đứng dậy, nói, không phải tại ngươi, tất cả là do ta đánh giá sai thái độ của Mộ Dung Thủy đối với chúng ta. Hiện tại đã có tiểu phi quay về, còn hơn thiên quân vạn mã, Thác Bạt Khuê ta đối với Lao Thiên gia tuyệt không có nửa lời oán thán. Mỗi cất tay, bước chân của Thác Bạt Khuê đều phát xuất tín tâm cường đại cùng bá khí ngạo thiên khiến chúng nhân phải hạ mình khuất phục. Cao Ngạn cùng Bàng Nghĩa nhìn thấy hai phương tĩnh lặng không một hạt bụi nào bốc lên, dần dần đã minh bạch. Chiến sĩ đi theo Thác Bạt Khuê chỉ có khoảng hơn 300 người, nhưng y đã khéo léo thi hành diệu kế, lệnh trăm người đi về hai phương, đợi thời cơ thích hợp khởi lộng cho bụi bốc lên mờ mịt, giả tạo cảm giác hai cánh quân tiếp viện hùng hậu đang tiếp cận tới từ hai mặt tây bắc và đông bắc, dọa Mộ Dung Tường phải vội vã rút chạy. Nhất thời phát sinh ấn tượng sâu sắc đối với tài trí của Thác Bạt Khuê. Tài ứng biến cố sự của Thác Bạt Khuê hoàn toàn hiển thị khả năng và tài trí của y, y nguyên việc y có thể kịp thời tới cứu, chứng tỏ y có mạng lưới tình báo tinh nhuệ, các sự kiện phát sinh tại hai thành trì chiến lược bên trong trường thành y đều nắm vững trong lòng bàn tay. Nhiều khả năng việc Mộ Dung Tường ly khai Trung Sơn, đã nằm trong vòng giám thị của Y Lìa. Trái lại, Mộ Dung Tường lại vô phương nắm được tình huống của Thác Bạc Khuê, không biết được quân số tiến nhập trường thành của Thác Bạc Khuê, bỏ qua cơ hội tốt lấy số đông để chiến thắng. Cũng chỉ một lượng nhỏ nhân mã mới khả dĩ tiềm nhập vào trong trường thành mà thần không hay quỷ không biết. Thác Bạc Khuê chuyển ánh mắt tới Cao Ngạn và Bàng Nghĩa, vui vẻ nói, Bàng lão bản và Cao huynh đệ vẫn khỏe chứ, hai người không chỉ là huynh đệ của Yến Phi, mà cũng đồng thời là huynh đệ của Thác Bạc Khuê này, những lời khách khí không cần thiết phải nói ra. Cao Ngạn và Bàng Nghĩa đồng phát sinh cảm giác vừa mừng vừa lo, hai người đã quen nhìn người, giờ thấy chiến sĩ Thác Bạc tộc ai nấy thể hình hung hãn dũng mãnh, nhân cường mã tráng, họ đã cảm thấy được uy thế nhiếp nhân của Thác Bạc Khuê. Mà việc Thác Bạc Khuê vừa gặp mặt, hai người bọn họ đã biết và coi họ thân thiết như người nhà, đương nhiên làm bọn họ phát sinh cảm giác đặc dị. Yến Phi hân hoan cười nói, không cần ngạc nhiên tại sao y lại biết hai người các ngươi, tại biên hoang tập mỗi một cá nhân đều là đối tượng y quan tâm theo dõi. Thác Bạc Khuê bông đùa đôi câu, nói, tình huống của biên hoang tập đều nằm trong bàn tay của ta, còn phán đoán được Tiểu Phi không sớm thì muộn sẽ đến tìm ta, nhân bởi ta là lựa chọn duy nhất của y để cứu Kỷ Thiên Thiên. Tiếp theo quát, toàn thể lên ngựa, huy quân nhằm hướng Bình Thành thẳng tiến. Ngay với công phu chấn định của Yến Phi, nghe hết lời cũng cảm thấy ngạc nhiên kinh hãi. Huống hồ bọn Cao Ngạn cùng Bàng Nghĩa, Thác Bạt Biểu còn trợn mắt há mồm như không dám tin vào tai mình nữa. Thác Bạt Khuê phi thân lên ngựa, ánh mắt roi về hướng đông bắc, song mục lấp lánh tinh quang, ngựa khí bình tĩnh dị thường, từ từ nói, bắt đầu từ hôm nay, có Thác Bạt Khuê ta thì không có Mộ Dung Thủy, có Mộ Dung Thủy thì không có Thác Bạt Khuê. Chúng huynh đệ, lên đường. Các chiến sĩ hưởng ứng rền vang. Ho ho ho. Lưu Dụ quay về quân xá. Từ khi quay trở lại Quảng Lăng tới nay, gã coi quân xá chỉ như nơi để về ngủ, ban ngày hiếm khi quay về quân xá. Kể cả thời gian không trong ca trực, cũng tình nguyện cùng quân hữu uống rượu vui chơi, náo loạn, chính là sợ bản thân có thời gian lại hồ tư loạn tưởng, tưởng nhớ đến người và những sự việc không nên nhớ. Hôm nay quay lại quân xá lúc trời đang còn sáng, gã muốn chứng thực một hoài nghi trong lòng. Lặng lẽ đẩy cửa bước vào, rồi khép lại. Lưu Dụ bước thẳng vào phòng ngủ, quả nhiên không ngoài sở liệu. Nhậm Thanh Thị đang khoanh chân ngồi ở trên giường, ánh mắt chớp sáng nhìn gã qua lớp trướng xa, lanh đạm hỏi, Lưu gia hôm nay không có ca trực à? Lưu Dụ chuyển thân tới gần giường, túi đầu hung dữ nhìn mỹ nữ trong trướng. Trướng xa mờ ảo khiến mỹ nữ bên trong trở nên thánh thiện hơn, song vẫn hấp dẫn mê người, tuy hiện tại ả thần thái đoan trang nhưng vẫn khiến bất kỳ nam nhân nào cũng liên tưởng đến chuyện phòng the nam nữ, làm lòng người rung động không yên. Lưu Dụ trầm giọng nói, nàng có phải mượn chỗ nghỉ của ta để lẩn tránh An Ngọc Tình?